Đến phần này thầy xin dạy quý thầy về cái phần mà diệt vọng tưởng. Ở đây cái vấn đề này rất là quan trọng để mà chúng ta hiểu cho được cái vọng tưởng của chúng ta là cái nguyên nhân nào mà nó sinh ra cái dục, và cái nguyên nhân nào mà nó có những cái vọng tưởng hàng ngày mà ngồi nổi lên lăng xăng lo lắng cái này sợ hãi cái kia mà không bao giờ dứt. Nhiều khi nó loạn tưởng nữa, chứ không phải nó nghĩ ngợi riêng không đâu. Ở đây Đức Phật có nêu ra có những cái điều kiện để chúng ta thấy. Điều thứ nhất á, là con người á, vì hận thù, vì đánh với nhau, vì thù nghịch, vì ác ý, là do cái lòng tật đố sang tham của chúng ta mà có những cái hận thù đó. Đó là cái thứ nhất. Ở đây muốn nói đến vọng tưởng, muốn nói đến sự mà sinh ra dục, thì chúng ta phải thấy được cái hành động của con người hàng ngày là như thế nào. Hận thù, đánh lộn nhau, thù nghịch, ác ý với nhau mà do cái lòng tật đố sang tham với nhau mà có những cái hành động này. Thứ hai là do tật đố sang tham, do ưa ghét. Có tật đố sang tham đó, là do cái lòng ưa ghét của chúng ta nó làm duyên, cho nên nó tập khởi cái tật đố sang tham đó. Nếu mà không có cái lòng ưa ghét đó, thì nó không bao giờ có tật đố sang tham. Ưa ghét có mặt thì sang tham có mặt. Ưa ghét sang tham tật đố diệt, ưa ghét diệt thì sang tham tật đố diệt. Chúng ta thấy ở đây cái phần mà thứ hai thì Phật cũng có nói cho chúng ta rõ. Nếu mà ưa ghét có mặt thì sang tham có mặt, mà ưa ghét diệt thì sang tham diệt. Như vậy là chúng ta phải biết. Ở đây thầy muốn nói là đạo Phật nó có bốn cái điều kiện, như thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải người đến với đạo Phật phải thông hiểu. Điều kiện thứ hai là chúng ta phải biết trao dồi, nghĩa là thông hiểu rồi thì phải trao dồi. Trao dồi là mình phải tập luyện sửa sạn lại những cái gì mà mình còn thô tháo. Như hồi nãy, khẩu hành, thân hành, ý hành nó thô tháo, nó mới đem đến cho sự bất an cho mình. Bây giờ mình phải trao dồi cho nó đừng thô tháo. Thì cái phần thứ hai của đạo Phật dạy chúng ta phải trao dồi thân miệng ý của chúng ta từng hành động, cho nên chúng ta trở thành người có ý tứ hẳn hòi đàng hoàng trong cuộc sống. Đó, thì bây giờ chúng ta trao dồi rồi thì bắt đầu chúng ta phải có dứt bỏ. Cái gì mà chúng ta phải dứt bỏ? Bởi vậy nếu mà chúng ta biết cái lòng ưa ghét của chúng ta nó có mặt thì sang tham nó sẽ có mặt. Vậy thì ưa ghét, ưa và ghét. Ưa tức là thích, tức là ham muốn. Ghét là giận hờn, ghét bỏ, không ưa, sợ đau, sợ khổ. Cũng như bây giờ nhức nhối thì mình sợ, tức là ghét chứ gì. Mà thích ăn, thích ngủ, đó là ưa chứ gì. Do đó những cái này chúng ta cần phải dứt. Dứt như thế nào? Bây giờ nó ham ăn thì nhất định là không cho nó ham ăn, mình phải dứt nó. Bây giờ nó ưa ngủ thì mình phải dứt bỏ, phải làm tập luyện như thế nào để cho nó không ngủ, để cho nó ngủ có giờ có giấc, chứ không phải muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn ăn hồi nào ăn được. Cho nên giờ giấc nghiêm chỉnh trong cái ăn cái ngủ, nó là tượng trưng cho sự ưa ghét của chúng ta. Mà nếu ưa ghét không có mặt thì sang tham làm sao có mặt. Còn cái ưa ghét này còn, mặc dù là ưa ghét cái này nhưng mà nó sẽ ưa ghét người khác, người nọ người kia. Mà cái tâm mà khởi sanh ưa ghét người này người nọ kia, tức là tâm phải còn ưa ăn thích ngủ rồi, không thể nào mà làm gì khác hơn hết. Ở chỗ này không ưa ăn thích ngủ thì chỗ kia không ưa không ghét người khác. Mà không ưa không ghét người khác thì sang tham sẽ không còn có nữa. Cho nên ưa ghét mà diệt được thì sang tham sẽ diệt được. Chúng ta lấy cái này mà tu tập thì chúng ta biết được cái tâm chúng ta đã diệt ở chỗ kia. Cái thứ ba, ưa ghét do dục mà làm nhân. Đó, chứ ưa ghét ở chỗ này, có ưa ghét ở chỗ này là do lòng ham muốn mình mới làm nhân. Mình có ham muốn nó mới có ưa ghét. Còn mình không ham muốn làm sao có ưa ghét. Tôi muốn ăn thì tức là nó có muốn ăn nó mới ưa, nó mới thích. Cho nên vì vậy do cái ham muốn đó mà nó có cái ưa ghét. Chúng ta đi tìm ra thì chúng ta biết là cái dục làm nhân, dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục khiến chúng sanh hiện hữu. Nghĩa là chúng ta thấy từ cái dục mà khiến cho chúng ta có, chúng ta sanh. Tại sao cái dục mà có chúng ta sanh? Nếu cha mẹ không dục, không dâm dục, làm sao có chúng sanh khởi? Phải không? Có dục mới khiến chúng sanh hiện hữu. Có cái lòng dục đó mới chúng ta mới có hiện hữu ngày nay. Do chúng ta biết từ đó, chúng ta đã biết từ cái dục đó mà sanh ra. Vì vậy mà từ đây chúng ta theo đạo Phật thì chúng ta phải diệt trừ cái dục. Vậy thì cái dục đầu tiên chúng ta thấy gì? Ái dục. Thấy phụ nữ là cứ chạy theo nó thì không phải là sao? Đó là chạy theo dục. Cho nên cái bài hồi nãy đầu tiên là đừng thân cận dục. Đó thì quý thầy thấy, vì chúng ta biết dục á, nó mới khiến cho chúng sanh hiện hữu. có dục mới chúng sanh mới có mặt ở trong thế gian này. Mà cái dục là cái bẩn thỉu nhất, cái dơ bẩn nhất, cái hôi thối nhất, không phải sạch sẽ gì. Vì một người tu chúng ta phải thấy nó là bất tịnh, không thể nào mà chúng ta đến gần đó được. Còn những người mà không trí, những người mà không phải tu thì họ thấy đó là thơm tho, thấy đó là khoái lạc, thấy đó là thích, cho nên họ chui cái đầu vào trong đó để họ hưởng cái đó. Cho nên vì vậy họ là những người ngu. Đối với người tu người phải xem thấy cái đó là những cái người ngu si phàm tục mới chui cái đầu vào chỗ đó. Còn cái người mà tu hành là thánh nhân, người ta thấy cái đó người ta ghê gớm, người ta sợ hãi. Cái đó là con đường sanh tử. Mỗi lần sanh là mỗi lần khổ. Mỗi lần có mặt ở trong thể hiện hữu thế gian này là bao nhiêu thứ khổ của cuộc đời của chúng ta. Thế mà mọi người ngu si mới là ưa nó. Dục ưa ghét có mặt thì ưa ghét có mặt, dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Ở đây chúng ta thấy dục mà có mặt thì ưa ghét nó có mặt, mà dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Cho nên chúng ta diệt cái đó thì nó sẽ không có mặt. Mà chúng ta biết rằng do cái dục mà khiến cho có chúng sanh khởi ra, mà do cái dục khiến cho chúng sanh hiện hữu. Đó thì nếu mà dục không còn có nữa thì không có chúng sanh hiện hữu, mà dục không còn có nữa thì không có sanh chúng sanh nữa. 4. Dục do tầm làm nhân làm duyên, do tầm làm tập khởi, tầm khiến cho dục sanh, tầm khiến cho dục hiện hữu. Tầm có mặt thì dục có mặt. Đó thì quý thầy thấy rõ. Bây giờ tầm là cái gì? Tầm là cái sự suy tư ở trong đầu óc của chúng ta. Tầm là những cái vọng tưởng của chúng ta chứ cái gì. Cho nên khi mà dục, đây mình chúng ta nói tầm tức là có cái sự suy tư, có cái sự suy nghĩ. Cái sự suy nghĩ đó gọi là tầm. Nó chưa đến cái chỗ mà nói tới vọng tưởng. Vọng tưởng nó còn thô nữa, nó bởi vì thuộc về tưởng rồi. Tâm nó còn thuộc, nó còn nằm ở trong ý, nó chưa phải là tưởng. Cho nên khi một người nhập sơ thiền á, thì người ta có tầm có tứ, tức là có giác có quán. Người ta có cái ý tứ ở trong đó chứ chưa phải là vọng tưởng. Còn vọng tưởng đây nó thuộc về tưởng. Chưa ăn mà ngồi đó tưởng ngon á, chưa có hưởng lạc của thế gian chút nào mà ngồi đó tưởng. Cũng như chưa có ly dục ly bất thiệt pháp mà ngồi đó mà ngồi thiền mà nghe khinh an hỷ lạc, nói đó là nhập thiền định. Đó là tưởng á, tưởng dục chứ không phải là tưởng cái chánh của ly dục ly bất thiện pháp mà sanh ra cái hy là. Cho nên chẳng biết cái đó mà tưởng ra, chưa ăn cái đó mà tưởng ra nó như vậy. Cho nên tất cả những người ngồi thiền bây giờ hãy nghe hỏi tới, nghe có khinh an nghe hỷ lạc, như vậy đúng rồi, đúng á, thiền định á, thiền khỉ họ. Cái đó là cái thứ mà cái đó là thứ tưởng dục mà nó sinh ra, nó làm chúng ta ham thích, cũng như là cái dục của thế gian vậy thôi chứ không có cái gì khác. Người tu thiền người ta biết được, người ta thấy cái đó người ta quá sợ. Ở trong một cái tâm thanh thản, không có một cái dục gì hết, không có làm chúng ta ham thích cái gì hết, thì cái đó mới chính là cái sự thanh tịnh của thân tâm của chúng ta, mới là thiền định chính gốc, mới thiền định mới tạ, mới chánh định chánh thiền. Còn thiền định gì mà chạy theo dục lạc, bữa ngồi có thì thích, bữa ngồi không có thì chán. Thì như vậy là có là cái tâm phàm phu tục tử chứ đâu phải là thứ ngồi thiền, cái thứ tu theo Phật giải thoát. Cho nên dục do tầm làm nhân làm duyên, do tầm làm tập khởi, do cái tầm nó tập khởi ra, do cái tầm mà khiến ra sinh dục sinh ra, tầm khiến dục hiện hữu, tầm có mặt thì dục có mặt. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng tầm nó khi mà nó có mặt thì cái dục thì nó mới có mặt, còn tầm không có mặt thì dục không có mặt. Cho nên khi mà chúng ta nhập nhị thiền đó, tầm tứ chúng ta diệt, cho nên nó không còn tầm thiện tầm ác gì cả hết. Vì vậy mà lúc bây giờ cái nhập nhị thiền thì vọng tưởng không còn có nữa. Bây giờ ở đây cái phần thứ năm ở đây Phật dạy đó, tầm lấy các vọng tưởng làm nhân làm duyên. Đó, tầm nếu mà nói đến tầm thì chúng ta phải biết rằng nó có những cái tưởng ra cái này cái kia, chưa thấy mà tưởng ra, ngồi đây mà tưởng thành phố Hồ Chí Minh, ngồi đây mà tưởng hình bóng một cô gái ở Hà Nội, thì cái điều đó là cái điều sai hết, đó là cái vọng tưởng đó. Bởi vì cái tầm đó nó phải có cái tầm tứ, thì nó phải có một cái đối tượng của nó thuộc về ý thức, thì cái này là mới tầm đúng, mới tứ đúng. Còn bây giờ nó không có đối tượng mà cái tầm đó nó lấy cái vọng tưởng nó làm duyên nó khởi, bây giờ không có hình dáng đó, nó tưởng ra hình dáng đó, thì cái tầm đó nó từ đó nó lấy cái vọng tưởng đó nó làm nhân làm duyên của nó, lấy các vọng tưởng nó lý luận, nó hí luận, nó khiến cho tầm nó sanh ra khởi cái này cái nọ kia. Nó tưởng là cái, ví dụ như bây giờ nó nghĩ ra cái này kia. Chúng ăn bây giờ chúng ta muốn nghĩ ra một cái pháp nào đó thì chúng ta cũng tưởng ra cái pháp đó, rồi nhờ đó mà chúng ta lấy cái tầm đó, mà chúng ta nhờ đó mà cái tầm đó nó mới lý luận ra cái thế này thế khác, nó mới nói như thế này thế khác, nó cho đó là cái đó là đúng, còn các cái khác là sai. Vì vậy nó gọi là cái người mà gọi là có những cái kiến giải, có những cái tưởng giải như vậy đó, thì nó cũng từ lấy cái chỗ mà tầm đó, nó lấy những cái vọng tưởng đó, nó làm nhân làm duyên để nó làm ra các pháp của nó. Chứ sự thật ra nó không phải là chính pháp, mà đó là những tà kiến, những cái tưởng kiến của nó, cho nên nó sanh ra những cái loại này, nó làm cho Phật pháp sau này rất là lệch lạc. Hầu hết là một cái số người tu thiền định hoặc là giữ tâm mình một cái thời gian yên lặng nào đó, không có chạy theo các pháp thế gian, các nghề nghiệp sống ở thế gian, thì họ sai hay sanh ra những cái tưởng pháp như vậy để làm lệch lạc con đường tu của những người sau này mất hết. Họ đẻ ra biết bao nhiêu là cái thứ kinh sách mà toàn là cái thứ lại tưởng không, vọng tưởng không, chứ không phải là cái thứ chính pháp. Cho nên chúng ta bây giờ nhìn lại cái lối đi mà vào đạo Phật thì chúng ta chẳng thấy nhân quả, thì nói hoàn toàn là mê tín. Mà cái đường đi của nhân quả rất là rõ ràng, chúng ta đang sống ở trong cái lộ trình của nhân quả chi phối chúng ta hàng giờ hàng phút, mà chúng ta không vượt ra nhân quả mà cứ nghĩ ở đâu trên trời xanh thì làm sao mà ra khỏi cái lộ trình này được. Do các loại vọng tưởng có mặt thì tầm có mặt, do các loại vọng tưởng lý luận không có mặt thì tầm cũng không có mặt. Đó là chúng ta thấy từ cái chỗ này, cái tầm này nó lấy các vọng tưởng này, nó làm trở thành những cái pháp tưởng, làm chúng ta tưởng đó là cái pháp đúng, nhưng cuối cùng thì chúng ta rờ tới nó thì nó là cái bóng dáng, bởi vì tưởng là cái bóng dáng chứ nó không thể nào cái thật được, cho nên tới cuối cùng thì chúng ta rờ tới nó thì nó là cái bóng dáng, mà đụng tới cái bóng dáng làm sao mà chúng ta nắm được, nó là cái bóng mà, cho nên tới đó thì nó tan biến mất rồi, nó không còn có nữa. Cho nên những cái pháp mà pháp tưởng á, thì khó mà chúng ta đạt được cái kết quả tu tập của chúng ta. 6. Người tu sĩ phải tu tập như thế nào, phải thành tựu con đường nào thích hợp để diệt trừ các loại vọng tưởng hí luận này. Nghĩa là bây giờ chúng ta mới thấy được các loại vọng tưởng hí luận này như thế nào để diệt. Từ hôm đó tới nay thầy giảng cái giáo án này là mục đích thầy diệt các cái vọng tưởng hí luận của từ người xưa cho đến bây giờ, để làm cho chúng ta lệch lạc con đường. Bây giờ mới dẫn dắt ra cái bài kinh này, mới thấy rằng Đức Phật đã dạy, bây giờ chúng ta đã lạc vào con đường tưởng pháp rồi, bây giờ chúng ta làm sao đây? Đây là không phải là thứ vọng tưởng thế gian nữa đâu, mà đây là cái thứ vọng tưởng mà vọng tưởng hí luận, vọng tưởng lý luận thế này thế khác để làm cho lệch lạc Phật pháp. Đó là làm cho mất con đường tu của chúng ta. Vậy thì chúng ta muốn phá vỡ nó phải làm sao? Người tu sĩ phải tu tập như thế nào, phải thành tựu con đường nào thích hợp để diệt trừ các loại vọng tưởng hí luận này, lý luận này. Đó, thì như vậy là chúng ta phải thực hiện như thế nào? Nếu mà thầy mà không thực hiện cái sức mà đúng của Phật pháp bằng cái giới định tuệ của Phật, thì đến ngày nay thì thử hỏi thầy làm sao thầy dám ăn dám nói cái này được, làm sao mà dám mà tiêu diệt ba cái pháp mà tưởng này của được của họ. Họ đầy ắp, họ chất biết bao nhiêu là tủ kinh sách mà cái thứ lại tưởng này đầy ắp ở trong cái đạo Phật. Cho nên đến hôm nay mà lật ngược trở lại thì chúng ta mới thấy đó là một cái sai lệch, làm cho từ bao nhiêu thế kỷ nay con người theo đạo Phật mà không chứng được đạo giải thoát, vì không rõ được cái lộ trình nhân quả, không vượt thoát được cái nhân quả, làm cho nhân quả luôn liên tục chi phối đời sống của con người, mãi sanh diệt mãi mà không chấm dứt được. Muốn diệt trừ các loại vọng tưởng hí luận lý luận này thì chúng ta phải lưu ý có hai loại hỷ. Nghĩa là ở trong này nó có cái lý luận, mà nó lý luận chạy theo cái hỷ lạc của nó, cho nên chúng ta phải phân biệt cho rõ ràng. Nó có hai cái loại hỷ. Một loại phải thân cận, và hai, một loại phải xa tránh. Nghĩa là nó có hai cái loại hỷ. Cái hỷ nào mà chúng ta phải thân cận, mà cái hỷ nào mà chúng ta phải xa lánh. Ưa cũng có hai loại. Ưu chứ không phải ưa. Ưu nó cũng có hai loại. Một loại phải thân cận, một loại thứ hai thì phải xa lánh. Xả cũng có hai loại. Một loại thì thân cận, một loại thì xa lánh. Vậy thì cái loại thân cận là thân cận như thế nào, mà cái loại xa lánh là xa lánh như thế nào? Ở đây để chúng ta diệt được những cái hí luận, cái vọng tưởng này, cái vọng tưởng hí luận lý luận này, thì chúng ta phải biết cái đúng cái sai. Cái đúng thì chúng ta thân cận, mà cái sai thì chúng ta xa lánh. Cho nên ở đây mình quán xét các pháp, mà dù là các tổ có viết ra, mà cái nào đúng thì chúng ta thân cận, mà cái nào mà không đúng thì chúng ta xa lánh, đừng có chấp nhận nó. Lại hỷ nào có thể biết được khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm thì hỷ ấy cần phải xa lánh. Bây giờ chúng ta nói, bây giờ có người tự xưng mình là Phật tánh nè, mà họ lý luận, họ tranh cãi thôi hơn thua với thiên hạ, thì cái pháp đó là mình cần phải thân cận hay xa lánh? Một cái người mà còn ham tranh cãi hơn thua với thiên hạ thì cái đó là thiện hay là ác nè? Đó, cho nên Đức Phật đứng ở trong cái lộ trình mà nhân quả để chỉ cho chúng ta biết cái đúng cái sai. Cho nên cái này chúng ta có thân cận không? Mặc dù họ nói họ là Phật nè, họ là bản thể nè, họ là bản thể của vũ trụ nè, họ là như thế này như thế khác nè, nhưng mà họ đối xử với chúng ta họ còn hơn thua bằng từng lời nói, họ còn tìm mọi cách nói này kia nọ, nói xấu nói xa bằng cách này kia. Thì những cái loại mà hí luận như vậy đó, họ có hay ho gì như vậy thì chúng ta có thân cận được không? Đứng ở trong cái nhân quả thiện và ác thì chúng ta thấy những cái người mà còn tranh hơn tranh thua, còn danh còn lợi, còn ham ăn ham ngủ, thì như vậy là chúng ta có thân cận họ không? Họ có đúng không? Như vậy là chúng ta không thân cận, đó là chúng ta phải tránh xa. Lại hỷ nào có thể biết được khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng mà thiện pháp suy giảm thì hỷ ấy cần phải tránh xa. Phật dạy rất là rõ ràng, dù là người ta lý luận cái gì mà mình sống gần mình thấy người ta đang chạy theo những cái dục lạc thế gian, đang có chùa to tháp lớn, đang có tiền bạc nhiều, đang có của cải tài sản, đang có đủ thứ xe cộ, thì tức là mình biết thân cận với những người này không phải là chánh pháp. Mặc dù họ thuyết pháp rất hay, họ nói thuyết hay, mà đời sống của họ thể hiện qua điều đó, thì chúng ta biết cái loại hỷ này là cái loại hỷ của thế gian rồi, chứ không phải là cái loại hỷ xuất thế gian. Cái loại hỷ xuất thế gian nó không phải vậy, nó ba y một ác à, nó mới gọi là xuất thế gian. Cho nên từ đó chúng ta nên xa lánh những cái hạng người này, những cái nơi này không phải là chỗ mà chúng ta tu tập được. Ở đây Phật tiếp phần thứ hai, lại hỷ nào có thể biết được khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng thì hỷ ấy nên thân cận. Đó, thì bắt đầu mình gần đó, mình thấy bây giờ mình gần với ông thầy đó, ông tri túc thiểu dục nè, ông sống đúng đời sống phạm hạnh nè, ông ăn ngàn bữa ông còn tham dục không còn gì hết, ông quét sạch, ông ngồi thiền, ông nhập định, ông làm chủ được cái sống chết ông nè, thì mình thấy rõ ràng cái này là thuộc về cái lại hỷ giải thoát rồi, lại hỷ ly dục ly bất thiện pháp rồi. Bây giờ dù như thế nào chúng ta cũng bám chặt ông thầy này, ông có đuổi chúng ta cũng không đi nữa, quyết định là ở gần bên ổng, sống chết với ổng thôi. Một mai thì chúng ta mới có gần bên những cái người này, mới có giải thoát được. Quyết định là phải sống gần ông này, vì ông này ổng làm được như vậy là ổng phải có kinh nghiệm. Còn nếu không có kinh nghiệm làm sao ổng ăn ngàn bữa nổi, làm sao mà ổng đứng trước một cái đống dục lạc cả bao nhiêu thứ mà ổng không cám dỗ ông nổi. Thì ông này phải có những cái gì chứ không phải là cái thứ tầm thường đâu. Cho nên vì vậy mà bám riết. Cũng như trong bài kinh Trung Bộ, bài kinh Khu Rừng đó, Đức Phật dạy chúng ta hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tìm cái chỗ ở như thầy đã giảng rồi. Cái chỗ ở nó phải như thế nào để cho tâm của chúng ta đến đó mà nó được an tịnh, nó chưa hết lậu hoặc mà nó đã hết lậu hoặc. Rồi chúng ta gần một vị thầy, một vị thầy đó dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta thấy được cái đời sống giải thoát ngay liền, là tâm vô lậu của chúng ta được liền, tâm an tịnh được liền, giải thoát tất cả các cái dục của thế gian. Vì vậy mà dù ông thầy đó có đuổi ở đó không có cơm ăn, nhất định cũng ở đó ăn lá cây với ông ta cũng được, miễn là làm sao chúng ta được giải thoát. Đó là cái bài kinh Khu Rừng mà Phật đã dạy trong kinh Trung Bộ, chúng ta thấy rất rõ, khuyên chúng ta rất rõ. Cho nên khi mà gặp được một bậc minh sư rồi thì dù sống chết chúng ta phải sống với cái gì đó chứ không nên bỏ gì đó. Đó là chúng ta tìm lấy con đường giải thoát. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng mình không có đủ duyên tu hành theo đạo Phật thì tốt hơn thì quý thầy đừng có theo, đừng có theo mà trở về sống với đời sống cư sĩ, làm ra tiền mà bố thí lợi ích cho mình, lợi ích cho người, bố thí cho người khác đang những sự bất hạnh trong cái đời sống của họ, có phải lợi ích không? Mà mình đâu có ăn bám của ai. Còn trái lại, nếu mình quyết tâm để đi tìm con đường giải thoát hoàn toàn thì hãy bám với những bậc minh sư đó, bám những bậc thánh hiền đó, thì mai ra mình mới có thể đi tới được cái nơi giải thoát hoàn toàn. Nói thì ở đây quý thầy thấy Đức Phật phân cho chúng ta thấy rõ, bởi vì có thiện với ác mà thôi mà chúng ta biết được. Còn nếu mà không biết thiện ác thì làm sao mà chúng ta biết được đó. Thì nhìn thấy một cái gì mà phá giới thì tức là không phải là bậc thầy của mình rồi, hãy tránh đi. Ông đó mà ông ăn hai ba bữa vậy, ông bây giờ ông có là giảng sư, ông có tiến sĩ bao nhiêu đi nữa, có bao nhiêu cấp bằng tiến sĩ đi nữa, ông có thuyết pháp rất hay đi nữa, cũng chỉ là cái tưởng giải của ông mà thôi, cũng chỉ là những cái tưởng lý luận của ông mà thôi. Cho nên ở cái vọng tưởng đó là những cái thứ vọng tưởng đặc biệt của mấy ông đó, cho nên chúng ta chẳng nên gần với mấy ông đó. Mấy ông đó chẳng có đem chúng ta có lợi lạc gì được. Đó thì chúng ta phải biết, càng đem cho chúng ta đến thì càng đem chúng ta càng đau khổ, chạy theo danh lợi của thế gian chứ chẳng có gì khác. Ở đây quý vị lưu ý, có hỷ câu hữu với tầm. Mình phải lưu ý cái này. Có những cái loại hỷ nó câu hữu với tầm, nó câu hữu với tứ, nó có hỷ câu hữu với tầm, câu hữu với tầm mà không câu hữu với tứ. Nghĩa là mình phân biệt được những cái loại hỷ nó câu hữu với tầm và cũng câu hữu với tứ. Nhưng có loại hỷ thì nó câu hữu nó câu hữu với tầm mà nó không câu hữu với tứ. Nghĩa là nó sanh toàn là vọng tưởng mà nó không tác ý ra, nó cứ miên man, cứ gọi là Phật gọi là tùy miên. Tùy miên ở trong những cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng nó khởi ra rồi mình sống liên tục ở trong cái suy nghĩ đó hoài, kéo dài hoài, mà nó khởi cho mình những cái thích thú ở trong cái chỗ đó. Mình thấy rằng mình tuyệt diệu thì cái đó là bị sai đắm ở trong những cái vọng tưởng mà nó câu hữu với cái tâm. Còn nó câu hữu với ý, với tứ thì nó tác ý ra, rồi nó khởi ra, rồi nó tác ý ra, rồi nó khởi điểm này, nó đến khởi điểm khác, rồi nó tầm ở trong đó, nó suy tư ở trong đó. Thì cái đó là nó câu hữu với tầm, với tứ. Còn nó câu hữu với tầm không thì nó miên, liên miên, nó sai mê ở trong cái ý của nó đã tìm ra. Đó là cái loại mà hỷ nó câu hữu. Các loại hỷ không câu hữu với tầm mà cũng không câu hữu với tứ mà thù thắng hơn. Nghĩa là cái loại hỷ nào mà nó không câu hữu với tầm, nó không câu hữu với tứ, thì cái loại hỷ đó nó mới thù thắng hơn. Nghĩa là cái loại hỷ nào chỉ có cái loại hỷ mà ly dục, ly ác pháp thì nó mới không câu hữu với tầm, với tứ, cho nên nó mới là định sanh hỷ lạc. Nó thì nó rõ ràng là chúng ta thấy Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái chỗ mà cái hỷ lạc mà hơn hết là bắt đầu chúng ta đi vào cái chỗ mà định, thì cái hỷ lạc đó nó mới hơn hết. Còn cái hỷ lạc ly dục, ly bất thiện pháp nó chỉ khởi sự cho cái tâm thanh tịnh của chúng ta mà thôi. Đó là hai loại hỷ mà các người tu sĩ cần phải lưu ý. Phải phân biệt được hai cái loại hỷ. Cái loại hỷ trên nó câu hữu với tầm, với tứ, có khi nó câu hữu với tầm mà không câu hữu với tứ. Còn một cái loại hỷ thì nó không câu hữu với tầm, cũng không câu hữu với tứ. Đó là một cái loại hỷ thù thắng nhất, thù thắng mà cái người tu sĩ và các bậc thánh nhân nên tìm cái loại hỷ đó, đừng có để cho nó câu hữu với tầm, với tứ. Loại ưu nào có thể biết được? Ở đây đến cái chữ ưu. Ưu là nó do cái tâm mình phiền não, do cái tâm mình lo lắng, nó gọi là ưu. Còn não là thuộc về cái thân khổ đau của chúng ta, như nhất chỗ này nhất chỗ kia gọi là não. Còn ưu ở đây nó thuộc về tâm, nó sầu não ở trong, nó sầu bi ở trong lòng của mình, nó lo lắng, nó buồn khổ ở trong lòng, gọi là ưu. Còn não thì nó ở ngoài, nó thân nó nhất chỗ này nhất kia, nó làm chúng ta khó chịu, là gọi là não. Phân biệt được hai cái chữ này thì chúng ta mới thấy được cái tâm và cái thân của chúng ta nó có những cái sự khổ, nó không có giống nhau, một bên là ưu, một bên là não. Khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì ưu ấy cần phải tránh xa. Chữ ưu có nghĩa còn có cái sự lo nghĩ, lo toan ở trong đó. Chữ ưu nó có sự buồn phiền, nó có sự lo toan ở trong đó. Cho nên khi mà chúng ta thân cận khi tôi thân cận với ưu này, với cái sự ưu, sự lo lắng ở trong đầu của mình đó, thì bất thiện pháp tăng trưởng mà thiện pháp suy giảm, thì ưu ấy cần phải tránh xa. Khi mình có sự buồn phiền ở trong lòng, có cái sự mà lo lắng, sợ hãi ở trong lòng, mà lúc bây giờ mà thiện pháp nó, bất thiện pháp tức là ác pháp nó tăng trưởng, thì ngay đó mình phải diệt trừ cái ưu đó liền, không có để. Mà cái thiện pháp mà tăng trưởng thì mình nuôi lớn nó lên, để cái ưu đó nó sẽ hết, cái ưu, cái sầu lo nó sẽ hết. Cho nên ở đây nó phải phân biệt được hai cái loại. Cái loại mà thiện pháp, bất thiện pháp tăng trưởng, mà thiện pháp suy giảm, thì cái ưu đó chúng ta phải cần phải đoạn diệt, tức là chúng ta biết đó là ác pháp, không phải là thiện pháp nữa, làm cho tâm hồn chúng ta không còn ưu nữa, không còn buồn, không còn lo nữa, không còn sợ hãi nữa. Lại ưu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với ưu ấy, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì ưu ấy nên thân cận. À, cũng là cái lo, nhưng mà cái lo mà để nó hết lo, thì lúc bây giờ cái buồn phiền, cái lo lắng ở trong tâm mà gần với thiện pháp, thì cái lo lắng, cái buồn phiền đó lần lần nó sẽ giảm mất đi và nó không còn ưu nữa. Còn cái buồn phiền mà gặp cái ác pháp càng ngày càng tăng lên mà thiện pháp thì suy giảm, thì cái đó nó sẽ làm cái ưu cái sự buồn lòng của chúng ta càng ngày càng nhiều lên nữa, không có bao giờ nó dứt được. Cho nên ở đây Phật dạy, khi mà tâm của chúng ta có sự lo lắng ưu phiền thì chúng ta phải thấy được cái ưu phiền đó nó làm cho thiện pháp mà tăng trưởng, thì ưu phiền đó chúng ta hãy cố gắng mà tiếp tục triển khai nó nữa thì cái ưu phiền nó sẽ hết. Còn cái ác pháp mà tăng trưởng thì ngay đó chúng ta phải chấm dứt, không được theo cái đó mà cái ưu phiền của chúng ta càng lớn dần, làm chúng ta đau khổ nhiều. Ở đây quý thầy phải lưu ý, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Đó, thì cái loại ưu mà câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, mà câu hữu với tầm không, mà không câu hữu với tứ, thì những cái loại ưu này chúng ta không có xài nó đâu. Nghĩa là nó có tầm, có tứ, có suy nghĩ về cái sự mà ưu này thì chúng ta không xài đâu. Có các loại ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ, thì cái loại ưu này thù thắng hơn. Nghĩa là chúng ta cái ưu, cái lo lắng lắng mà nó không câu hữu với tầm với tứ, thì cái ưu này là cái hỷ lạc của chúng ta. Cho nên chúng ta nó là thù thắng nhất. Vì cái sự mà hiểu biết này thì chúng ta biết nó là ở chỗ cái pháp nào mà nó có cái chỗ mà cái ưu này nó không câu hữu với tầm với tứ không. Khi chúng ta biết nó thì chúng ta phải thực hiện cái pháp đó hàng ngày để chúng ta tu, để cho cái lòng ưu phiền của chúng ta, cái lòng ưu nó không còn có nữa. Thì như vậy là chúng ta phải thực hiện cái pháp đang ở đó. Thì sau khi cái giới hành á, thầy sẽ dạy cái chỗ này, thì quý thầy sẽ thấy, khi đó quý thầy sẽ tập tu thì quý thầy sẽ thấy rõ. Lại xã, lại xã nào có thể biết được, khi tôi thân cận với xã này, bất thiện pháp tăng trưởng mà thiện pháp suy giảm, thì xã ấy cần phải xa lánh. Tôi xả nó ra, tôi xả ra cái điều đó. Nhưng mà tôi thân cận với cái xã này á, chẳng hạn bây giờ tôi dự định á, là tôi bỏ cái điều này, nhưng mà cái điều mà tôi bỏ đó là các ác pháp nó sẽ tăng lên, nó tăng trưởng lên, nó làm cho nhiều cái sự đau khổ. Cũng như bây giờ tôi tính tôi bỏ cái nhà này, tôi cất, cũng như tính bây giờ tôi bỏ cái chùa xấu này đi, tôi đập nó xuống đi, tôi sẽ cất cái chùa tốt hơn. Thì do đó khi mà tôi nghĩ như vậy đó, thì tức là tôi xả cái chùa nhỏ này đi để tôi cất cái chùa lớn khác đi, thì cái đó là chúng tôi thấy được là rõ ràng là cái ác pháp nó tăng trưởng lên, bắt đầu nó bắt buộc tôi phải đi khuyên tiền người ta để xin người này xin xỏ người kia để cất cho được cái chùa lớn hơn. Thì như vậy đó là ác pháp tăng trưởng. Còn bây giờ tôi xả bỏ, bây giờ cái chùa này nó hư rồi, mà cái chùa này nó cũng sang đẹp lắm mà nó hư rồi, bây giờ tôi bỏ cái chùa đẹp này đi, tôi cất nó lại bằng cái chùa tranh, cho nên tôi xả bỏ cái chùa gạch này, tôi cất lại cái chùa tranh. Do đó bây giờ tôi lại an ổn, vì cái số tiền tôi hiện giờ tôi cất cái chùa tranh nổi, mà tôi cất cái chùa gạch, chùa kiên cố thì không nổi. Do đó bây giờ tôi chỉ có 5 triệu à, tôi cất cái chùa tranh được. Mà cái chùa ngói này tôi phải có 100 triệu à, tôi mới cất được. Do đó tôi khỏi cần phải cực khổ tôi đi xin. Cho nên tôi thấy gần cái thiện pháp, nó thấy tăng trưởng, nó làm cho tôi đẩy được giải thoát. Vì vậy mà cái chùa kiên cố cả triệu bạc, cả 100 triệu bạc, nó không bằng cái chùa mà tranh vách lá mà tôi được thảnh thơi, tôi được giải thoát. Tôi không còn bận tâm lo lắng, tôi không còn phải chùi rửa, tôi không còn phải quét dọn cái chùa này hàng ngày, tôi trở thành nô lệ nó. Cho nên vì vậy mà tôi thấy từng cái đó mà thiện pháp tăng trưởng, cho nên tôi đủ có nhiều thì giờ mà tôi tu thiền định, cuối cùng tôi được giải thoát, cho nên tôi không bị cái chùa trói buộc tôi. Đó là tôi thấy rõ ràng là tôi thân cận được thiện pháp mà tôi được giải thoát. Còn tôi thân cận các ác pháp thì nó tăng trưởng lên, do cái xã này mà cái xã này đem đến cho tôi hoàn toàn là đau khổ, thì bắt đầu tôi không chấp nhận nó, tôi không thân cận nó nữa. Thân cận tức là tôi không có chạy theo mà đi khuyên tiền người khác mà để cất cái chùa tốt, cho nên vì vậy mà tôi không gần nó nữa. Vì vậy mà bây giờ tôi thấy tôi có 5 triệu, tôi cất cái chùa tranh, tôi bỏ cái chùa gạch mà đổ dở này đi, tôi dẹp nó qua thành một đống gạch. Bây giờ tôi cất lại cái chùa tranh tôi ở, tôi thấy tôi giải thoát hoàn toàn, tôi không còn bị lo nữa. Cho nên thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng nơi tôi, làm cho tôi sung sướng và hạnh phúc. Đó là đem một cái ví dụ để chúng ta thấy cái xã nào đúng mà cái xã nào khác. Nhiều khi chúng ta xả cái này nhưng mà chúng ta lại tích những cái khác quá cái sức của chúng ta, làm chúng ta đau khổ. Lại xã nào có thể biết được, khi tôi thân cận với xã này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì xã ấy nên thân cận. Đó là thầy đã giải thích rồi đó. Thì quý thầy thấy chúng ta có một cái đầu óc, có sự suy tư mà đi trên con đường giải thoát là tri túc thiểu dục, biết đủ. Cho nên bây giờ tôi đang làm trụ trì một cái ngôi chùa lớn, mà vì thiên hạ nói ông làm trụ trì một cái chùa lớn mà chùa hư, ông không chịu cất. Tôi cất chứ sao lại tôi không cất. Nhưng tôi cất với cái sự không làm đau khổ chúng sanh, tôi không khuyên tiền ai hết, tôi có bây giờ 5 triệu tôi cất 5 triệu mà tôi cất lại cái chùa cho như hồi cũ thì tôi không đủ tiền cho nên tôi không cất. Vì đó tôi biết đó là những cái dục lạc của thế gian, cám dỗ cái đẹp, cái tốt xấu, cái này kia. Nhưng đời tôi ở, tôi cất cái chùa tranh, đệ tử tôi ở thì nó cái chùa tranh hư nó cất, nó cũng đủ với cái sức nó cất, chứ đâu có gì mà quá sức nó mà tôi sợ mất cái chùa. Tôi chỉ sợ mất tu không được mà thôi, chứ còn cái chùa không bao giờ mất. Ở đây các thầy phải lưu ý, có xả câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có xả không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Đó thì các thầy thấy rằng khi mà nó câu hữu với tầm tứ thì chúng ta có sự suy tư, tính toán ở trong đó, rồi tính phải sinh Phật tử thế này thế khác, thì đó là nó đưa chúng ta đến cái sự suy nghĩ để đưa chúng ta đi đến cái chỗ mà không giải thoát. Nhưng các loại xả không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thẳng hơn, thì thù thẳng hơn. Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ chúng ta cứ ngồi thiền không, chúng ta đâu có để cho cái tâm chúng ta rảnh rang mà câu hữu thứ mà đi cất chùa cất chiền đâu. Cho nên chúng ta rảnh rang không có đi lợi xóm này làng kia để mà khuyến quá họ, để xin tiền họ để cất chùa. Nói chùa tôi giờ rách nát rồi, xin quý Phật tử mỗi người giúp đỡ cho tôi một ít để tôi xây dựng được cái chùa cho tốt. Tôi đi cả 3 năm như vậy tôi góp tôi mới cất được cái chùa, thì hơn là 3 năm tôi ngồi tôi nhập định thì tôi làm chủ được cái sanh tử, thì cái gương hạnh của tôi còn hơn là tôi cất cái chùa đó nhiều gấp mấy lần. Cho nên ở đây tôi nghĩ như vậy, tức là cái tâm tôi không câu hữu với tầm với tứ, cho nên tôi ngồi thiền tôi an ổn mà tôi tu tập cho đến khi mà tôi giải thoát hoàn toàn. Người tu sĩ phải tu tập chứng đạt hỷ ưu xả này mới thích hợp dần dẫn đến sự diệt trừ các vọng tưởng hỷ luận. Nếu mà chúng tôi biết như vậy thì chúng tôi sẽ diệt được vọng tưởng. Thì diệt vọng tưởng là bằng cách là mình không cho chạy theo cái tầm tứ đó. Cho nên vì vậy mà mình đâu có cần gì mà phải cất chùa to tháp lớn đâu. Một mái chùa tranh mà ở đó mình nỗ lực tu, ngồi thiền nhập định không phải quý sao? Cho nên mình diệt hết những cái lý luận điên khùng này, những cái lý luận mà không đúng cách này, nghĩ rằng mình phải làm Bồ Tát hạnh, rồi mình phải làm cái này lợi ích chúng sanh, phải cất cái chùa to để cho người ta đến đây, nhờ cái duyên đó người ta mới đến chùa. Còn cái chùa tranh lèo tèo ai mà đến làm gì? Nhưng không ngờ chính chùa tranh lại có ông Phật thật, thì chừng đó người ta mới đến hơn là cái chùa kia, để mà người ta đến người ta đi chơi đi dạo, người ta coi cái kiểu cách cất cũng như là những cái gì sang đẹp của thế gian, chứ có cái gì ở trong đó, có cái gì giá trị. Còn bây giờ người ta đến cái chùa tranh mà người ta thấy bực chân tu ở đó, người ta còn kính mộ, người ta còn nhìn thấy Phật Pháp đang hưng thịnh ở trong cái thế gian này. Còn nhìn cái chùa mà đẹp sang, người ta có thấy đó là một cái kiểu cách xây dựng đẹp đẽ, chứ người ta đâu có thấy rằng ở trong đó có một ông Phật thật ở trong đó đâu. Toàn là thứ xi măng không, không có gì hết. Đó thì ở đây qua một cái bài kinh như vậy là chúng ta đã thấy được những cái điều mà chúng ta cần phải biết để mà chúng ta hiểu, để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta những cái gì mà thân cận, những cái gì mà không thân cận. Do Đức Phật dạy từng ly từng tí như vậy mà tại sao chúng ta không biết mà cứ khởi tâm chạy lăng xăng đầu này đến đầu kia, vào thất người này vào thất người kia để làm gì? Chúng ta biết được, chúng ta khép mình chặt ở trong thất của mình. Ở trong thất mình nè, có phòng tắm, phòng vệ sinh riêng nè, có cần gì mà phải chạy lăng xăng? Đó, quý thầy thấy không? Ở đây thầy tạo cho quý thầy một cái phương tiện sống đúng cái giới hạnh của Phật để thực hiện con đường nhân quả, làm chủ nhân quả. Mà quý thầy không đồng ý mà còn chạy lăng xăng thì còn cái chỗ nào mà tìm hơn nữa. Nó thầy nghĩ rằng cái cách thức mà tổ chức ở đây là nhằm để giúp cho quý thầy giải thoát được. Mà quý thầy không giải thoát thì đến ngày hôm nay thầy đã ẩn bóng, hoặc là thầy không còn muốn tiếp duyên nữa, thì quý thầy làm sao mà có thiện hữu tri thức để giúp quý thầy trên cái đoạn đường cuối cùng của quý thầy đi.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học giới bổn. Ba cái giới bổn này thật sự ra thì thầy cũng không phải dạy mấy con học để làm gì, nhưng mà nói ra để cho mọi người nghe, và đồng thời để chỉ cái đúng cái sai của nó, để sau này có cái dịp mình thành lập lại cái giới bổn cho nó đúng cách của cái người mà chấp nhận cái giới mà làm thầy của mình, để cho ly dục ly ác pháp như cái lời Đức Phật đã nói, lấy giới mà tu tập để ly dục ly ác pháp để nhập được sơ thiền. Còn cái giới nào mà nó làm cho chúng ta sống mà chạy theo dục lạc á, thì chúng ta nên bỏ cái giới đó đi, không có chấp nhận cái giới đó, vì cái giới đó không phải là của Phật. Vì mục đích của Phật mà đưa ra giới á, là nhằm tạo cho chúng ta có cái hàng rào giữ gìn cho cái tâm của mình đừng đắm nhiễm ở trên những cái dục lạc, cái ham muốn của mình, những cái ác pháp mà đang ở trong cái nhân quả như thầy đã nói hồi nãy, nó đang đeo đẳng và nó đang phủ trùm chúng ta, nó đang chờ những cơ hội mà lôi kéo chúng ta ở trong những cái nhân quả. Mà nhân quả thường thường là cái nhân quả ác chứ không phải là nhân quả thiện. À, cho nên vì vậy những cái giới luật này hầu giúp cho chúng ta để vượt thoát ra khỏi những cái nanh vuốt của nhân quả, để chúng ta thoát ra khỏi những cái tâm ham muốn của chúng ta. Thế mà giới luật mà không giúp cho chúng ta vượt thoát ra cái lòng ham muốn, vượt thoát ra những cái ác pháp, thì cái giới luật đó chúng ta không chấp nhận, vì nó không phải là cái giới luật của Phật. Vì giới luật của Phật, cái mục đích của nó là giúp cho con người mà theo đạo Phật là phải ly cái ly dục, ly ác pháp, thì đó là mới đúng là giới luật của Phật. Giới 34, giới thọ thỉnh quá ba bát. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại giường cấp cô độc, bây giờ có vợ cư sĩ về bên bên mẹ, chồng họ kêu trở về liền, sắm thức ăn và y áo nghiêm túc. Lúc ấy có các tỳ kheo đến nhà đó khất thực, người đàn bà ấy bèn đem số thức ăn đã sắm đó cúng. Các tỳ kheo ăn hết, người đàn bà ấy phải sắm lại thức ăn, cho nên chưa về lại nhà chồng. Trong thời gian ấy, ông chồng đã cưới vợ khác. Lại có các tỳ kheo khất thực xin hết lương thực của người khách buôn. Có tính tâm kia, người ấy phải vào thành sắm lại lương thực đem về. Các người bạn đi rồi, người ấy đi theo không kịp, bị giặc cướp đạt. Phật quở trách cả hai trường hợp rồi kiết giới này. Nghĩa là một cái người ta sắm cái thực phẩm để mà người ta đãi cái bà con dòng họ của người ta, thế rồi gặp các thầy đó đến đó khất thực, thì người ta trút cái thực phẩm đó người ta cho quý thầy đi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai mà khi cái người vợ này họ sắp sửa họ trở về nhà chồng là vì họ mắc lo bận biểu để mà lo mà đem lương thực hay này kia giúp cho cúng dường cho các thầy ấy, cho nên trở về không kịp, thì ông chồng ổng ở nhà ổng cứ vợ khác ổng bỏ đi, thành ra cái bà này mất chồng đi. Do cái trường hợp đó Phật nghe những cái trường hợp mà các thầy đã làm bận rộn cho người ta như vậy để làm cho người ta có lỡ những cái cơ hội, thì vậy Phật mới kiết cái giới này. Cho nên thọ thỉnh quá ba bát, ở trong một cái nhà người ta mà mình đến mà mình xin ăn ba cái bát như vậy thì người ta phải mất cái khẩu phần ăn của người ta quá nhiều. Cho nên Đức Phật muốn chế cái giới này là nghĩa là mình đến xin thì mình chỉ xin người ta cho mình một người thôi, thì mình đi chỗ khác chứ không có được ở đó chờ cái gia đình đó mà 3-4 người, 5-7 người mình đến đó chờ có nhà đó mà cho mình ăn. Bây giờ trong nhà người ta làm có 5 phần ăn của 5 người à. Mà bắt đầu bây giờ có 5 ông thầy tỳ kheo đến đó, người ta xớt cho 5 người này thì 5 cái người kia người ta ở trong nhà người ta khách mà đến người ta lấy gì người ta đã. Bất quá người ta cho một người thì còn 4 cái phần kia người ta có thể phủ trùm qua cho những người cho một người thiếu thì có thể được. Còn này thấy nhà người ta có cái đám như vậy đó, mình đến đó mình xin sạch hết là lấy gì người ta làm cho người khác ăn. Cho nên hầu hết là Đức Phật cấm là gì? Có nhiều người thấy cái nhà đó có cái lòng mà cúng dường thì bao nhiêu ông cứ súng lại cái nhà đó để mà xin, thì Đức Phật cấm là cấm như vậy, làm cho người ta lỡ những cái việc mà may mắn của gia đình của người ta. Cho nên mới cấm cái này. Đúng là Đức Phật cấm cái này là đúng. Ví dụ như bây giờ từ đây đến ở đằng kia thì nó có 5 cái nhà. Mà mỗi cái nhà là một cái gia đình, mà đây là 5 vị tỳ kheo. Cho nên khi mà đến cái nhà này chưa chắc họ đã cho một cái người này mà đủ ăn trong một cái ngày đó. Họ cho một bát cơm thôi. Rồi mình đến cái nhà kia họ có hảo tâm, họ cho thêm một bát cơm nữa. Mà mình đi trong 5 người thì thử hỏi họ làm sao đây. Cho nên do vì vậy đó, một cái người mà đã xin cái người đó đã xớt bát á, thì cái người đó mở cái bát nắp bát ra vậy cái người đó người ta đổ vô. Còn nếu mình mà không nhận cái sự cúng dường của họ, mình đẩy cái nắp bát lại thì người ta xin cúng dường á, thì mình biết là người ta đã cúng dường cho cái người kia rồi, thì mình đẩy cái nắp bát lại, mình không nhận cái sự cúng dường, chờ cái người mà người ta không cúng dường. Ý nghĩ của cái giới này á là mình tránh cái sự mà quá hao tốn của người khác. Trong khi biết cái nhà người ta quá nghèo thì mình người ta cho một cái cúng dường cho một vị rồi thì tất cả những vị khác đều đẩy bát lại hết. Rồi do đó chúng ta đi thì những cái người đó họ có gian sinh mà mình thấy rằng họ có thừa họ cúng dường mình thì mình mở bát ra mình nhận. Chứ không phải là mình luôn luôn lúc nào mình cũng mở cái bát mình ra mình để như thế này, mình ôm đi như thế này, mình mở bát ra mình đẩy bát lại. Nhưng một cái người mà người ta lại cúng dường mình thì người ta xá mình rồi người ta đứng người ta xin cho người ta cúng dường mình. Do đó mình mới mở bát ra thì người ta khi mà người ta đem cơm đến mình mới mở bát ra thì người ta mới trút cơm vào trong bát của mình. Rồi mình đẩy bát lại mình đi, chứ không phải là mở bát ra như thế này cũng như là ăn mày mà đưa cái nón về cứ xin hoài đó thì không có được. Cái người mà đi xin theo cái hạnh cất thực á thì thầy nghĩ rằng thì khi mình đi thì mình ôm cái bát mình đậy cái nắp lại chứ không phải là mình mở bát. Nhưng mà khi mình đi mà mình không có ôm cái bát thì mình bỏ cái bát ở trong túi túi bát của mình ở ngoài mình phủ cái y thì không ai thấy mình bưng cái bát thì người ta biết mình không phải đi xin. Còn nếu mà mình đi xin thì cái bát mình ôm thì cái nắp nó vẫn đậy chứ không phải mở. Nhưng mà khi người ta đến người ta xin mình thì mình mở cái bát ra, mình chấp nhận, mình nhận cái sự cúng dường của họ, mình mới mở bát ra. Còn mình không nhận sự cúng dường thì mình đậy bát lại. Thì do đó mình không nhận thì họ xin mình không nhận thì họ vẫn đi chứ họ không có làm sao họ nắm cái bát mình, họ mở rồi họ đổ trong đó được. Do vì vậy đó thì khi mà trong cái giới này thì có nghĩ rằng mình 5 người hay 10 người mà mình đến xin cái nhà đó thì trong một cái đoàn đi thì khi mà cái người đầu tiên người ta xớt cho cái nhà đó xớt cho mình rồi thì cái người đầu tiên được cái thực phẩm đó đi rồi thì họ đi tới. Nếu mà họ đã đầy bát rồi thì cái người này họ đi về. Chứ không phải là họ đi luôn như vậy, thì đi luôn như vậy thì cũng được chứ không phải không được, nhưng mà đi về để cho những cái người khác người ta tiếp tục người ta đi trên cái lộ trình này, từng nhà mà người ta đến người ta xớt bát. Cái ông này đi đầu nè, bốn người kia đi sau nè, thì cái người đi đầu này ôm bát đi đầu thì đến cái nhà đầu tiên họ đến họ chắp tay họ xin để cho họ xớt bát thì cái đoàn này đều đứng lại hết, năm người này đều đứng lại hết chứ không phải đi. Thì khi mà cái nhà đó họ đã đổ cái bát cơm đó vô trong cái ông thứ nhất rồi thì có một cái người mà đổ bát cơm đó rồi cho người thứ nhất rồi thì họ đến người thứ hai họ xin á, thì thay vì Đức Phật cấm cái giới này là người thứ hai không mở bát cho họ xin cho họ đổ nữa, vì họ đổ cho một cái người này là họ đã dành cái thực phẩm của gia đình của họ cho một người là nhiều quá rồi, vì mọi người quá nghèo chưa phải là người nào cũng giàu có. Cho nên khi đó khi mà mình không nhận đi rồi thì cái người này họ về nhà họ không đem cho nữa. Do đó mình mới lần lượt mình đi theo năm người, thì trong khi cái người đầu tiên này họ chưa đầy bát, họ chưa có về đâu, họ còn tiếp tục đi đến một nhà, hai nhà, ba nhà, chừng mà họ đầy bát rồi thì bắt đầu cái người này họ đi về thì còn đấy bốn người tiếp tục đi cho đến cái nhà mà ba nhà nữa thì cái người này đầy bát rồi thì người này trở về thì còn ba người, và cứ như vậy lần lượt cho đến cái người mà cuối cùng họ đi một mình họ cho đến khi họ đầy bát họ mới trở về họ thọ thực, chứ không phải là đi cả đoàn rồi chờ cho họ bỏ đầy bát hết rồi mới dẫn nhau cả đoàn về. Thì cái kiểu đó nó cũng chưa đúng cách theo cái giới luật này. Mà thầy nghĩ rằng cái đọc qua giới luật thì mình thấy qua cái hạnh mà khất thực á thì nó như thế nào để mà đúng, như thế nào sai, chứ không phải là đợi người ta dạy mình cách này cái kia mình mới thấy đúng sai. Cho nên ở đây thầy đọc giới luật thầy thấy quá rõ ràng là gì, đi ở trong ba người hay bốn người thì điều kiện giống như ở bên Thái Lan mà Chân Thông đi qua bên đó về nói lại với thầy, khi buổi đúng giờ đó mình đi khất thực thì trong chùa có mấy người là đi hết, mấy người đi giờ đó đi hết, thì ở ngoài đường á thì cái hai bên phố đó người ta mà cúng dường cho quý sư á thì người ta ra hai bên phố, giờ đó họ ra bên hai bên phố, người thì xách cơm xách nước này kia họ ra họ ngồi dài hai bên đường hết. Thì cái ông thầy đi trước á, cái người đó xớt rồi thì cái người đó xớt cho ông thầy đó rồi họ về, cái người cư sĩ đó họ về thì ông thầy đó chưa đầy bát thì ông đi tới cái người kế nữa họ xớt vô nữa, rồi ổng đầy bát rồi ổng quanh về thì cái người sau đó họ đi tới nữa, cái người kế cứ xớt vô, nó đi chừng tới hết múc đường kia thì cái đoàn khất sĩ của mình nó đầy bát hết nhau về chứ khỏi cần đi đâu nữa hết. Nghĩa là sáng cái đường đó là cái chỗ cái chùa đó là bao nhiêu Phật tử họ tập trung lại cái đường đó rồi họ đem cơm họ dỡ sẵn đó hết. Do đó buổi sáng cái mình đi cứ thẳng đường theo đó đó mình đi, thí dụ như bây giờ chùa mình bây giờ có thêm một người thì ông trụ trì ở chùa đó ông báo cho cái nhóm Phật tử đó biết rằng bây giờ chùa có thêm một người, hai người hay năm người, thì cái đoàn Phật tử đó nó họ sẽ báo cho một cái số gia đình hay bây giờ ở chùa có thêm được năm người nữa, vậy thì quý vị ai mấy người mấy gia đình nữa hùng với chúng tôi để mà cho năm vị này mỗi buổi sáng người ta bữa ăn. Cho nên khi mà báo rồi thì hôm sau đi thì mới có, chứ bữa mà mình tới thì mình chịu nhịn đói thôi, nghĩa là mình tới thì mình không có đi xin ai được hết nó nghĩa là chưa có ai sẵn sàng cho mình hết, cho nên người ta sắm sửa đâu đàng hoàng ra người ta xớt bát, hoặc hai người mới đầy một bát, hoặc là một gia đình đầy một bát, hoặc là hai gia đình mới đầy một bát, tùy theo nhà nghèo nhà giàu, chứ không phải là người nào người ta cũng có xớt cho mình đầy hết đâu, không phải hai nhà nào cũng xớt cho ông thầy đầy hết, hoặc là một nhà mà xớt cho đầy hết. Còn thầy hồi đó thầy đi khất thực á, thầy nhắc lại để cho quý thầy các con thấy nó, thầy đi trong một cái đoàn ví dụ như 10 vị 10 vị trúng trong cái mùa hạ an cư này nè, thầy về dưới tỉnh xá Ngọc Dân ở dưới Mỹ Luông á, thầy ở đó thì các sư cũng trở về đó cũng đông lắm, cho nên đi hơn 10 người chứ không phải là 10 người không, đi một đoàn khất sĩ rồi đi. Thầy nói ra chợ đi ngang cái chợ là họ thấy họ người ta mua bánh này kia đó, nghĩa là họ thí dụ như họ đếm coi mình mấy người là họ mua mấy ổn rồi À, họ rồi họ thấy mình mấy người đó, họ mua mấy mấy chục gói xôi, thí dụ như 10 người họ mua một chục gói xôi, còn hễ 10 người là họ mua một chục ổ này, là do đó một cái người mà cúng dường đó họ cúng cứ ngựa ông ổ hết, chứ không có bỏ ông nào hết. Cái khất sĩ của mình đi ngộ lắm, đi xin là họ cho hết, còn bây giờ một người đi thì họ họ cúng mình một ổ thôi, họ không cúng nhiều, rồi người khác muốn cúng thì họ bỏ vô họ cúng nữa, chứ còn mình đi đông thì họ cúng một người họ phải bỏ tiền ra họ mua đúng 10 ổ, mặc dù nghèo họ cũng ráng họ bỏ họ mua 10 ổ. Thầy không biết là mấy con có đi khất thực không, chứ thầy có đi khất thực thầy thấy kiểu này, thầy nói chắc là cái người nghèo mà khở mà một đoàn chừng mà 100 người đi chắc là ông đó ông hết tiền nổi mua. Mua gì 100 người làm sao mua 100 ổ mì bỏ người ta dữ vậy, thành ra đâu có mua nổi đó. Cho nên thầy thấy hồi mà thầy ở Mỹ luôn, thầy đi khất thực với quý sư thì thầy đi ở trong cái đoàn, thầy thấy đi cho người nào cũng đầy bát hết rồi mới lần lượt đi về một đoàn. Cho thầy thấy nói cảnh sát rồi nó thổi tôi hết, nó dẹt đường, bị mình đi vô chợ mà nó dẹt đường cho người ta tránh cho mấy sư đi mà. Ngon lắm à. Các con nhớ hồi đó mà thầy mà mấy sư với thầy hồi đó mà đi xin máy bay trực thăng mà đi ra Phú Quốc chơi đó được, biết mà xin vô chỗ mà phi trường mà ở Cần Thơ này nè, xin nó cho mình đi ra ngoài Phú Quốc, đi ra ngoài nó chở mình đi ngoài mà. Quý sư vô xin là cho đi hết. Thì sướng lắm. Thầy đi ra ngoài Hòn Sơn đồ này kia, thầy lợi thầy xin tàu ghe rồi nó cho đi ra ngoài, không có tốn tiền bạc. Ở ngoài về cũng vậy, không tốn tiền bạc. Xin máy bay quân sự trực thăng nó chở mình đi ra ngoài. Chở ra Phú Quốc. Vô xin cái bắt đầu ở đó cái mấy cái ông mà đại tá rồi nó ông hẹn ngày mai nó có chuyến trực thăng á, thầy cứ lên chở thầy đi. Mấy sư cũng được hết. Cho nên mấy sư ngồi trực thăng ngon lắm. Mấy ông Việt Cộng bắn rớt cái chiếc. Đó, thầy bởi vì thầy đọc giới thầy thấy cái chỗ này thì nó đúng là như vậy đó. Chúng ta phải cái người mà khất sĩ chúng ta phải hết sức thận trọng, là vì hầu hết là người nghèo dữ lắm chứ đâu phải người giàu. Đi chợ thì họ cho mình bánh trái họ mua rồi vậy, chứ còn đi trong xóm đó người ta xúc mình, người ta cho mình chén cơm mình thôi à, mình đi hai ba nhà nó mới đầy cái bát mình, nhiều khi họ cũng không cho đồ ăn nữa, họ cứ thấy mình đi họ chạy vô nhà họ xúc chén cơm họ đổ vô cũng như là cho thằng mày á, chứ họ không có cho thêm muối gì hết à. Thật sự ra đó thì nó như vậy, hãy đi muốn ăn cơm là cứ đi sớm thì ăn cơm thấy mồ không hết, mà đi chợ thì ăn bánh thấy mồ cũng không có cơm ăn đó. Cho nên là chia ra, ví dụ như năm sư đi trong sớm kiếm cơm về, mà năm sư đi chợ kiếm đồ ăn về thì có, nghĩa là họ bỏ đường, họ bỏ nước tương đồ này kia là có đủ thứ, họ bỏ muối dưa là cũng có đủ. Chia ra năm thầy đi hướng này, năm thầy đi hướng kia, năm sư đi hướng kia, về cái sớ cơm ra chia rồi bánh mì chia ra ăn đầy đủ hết. Cho nên hầu hết là coi như là thầy ở cái tỉnh xá Mỹ Luông á, ở tỉnh xá Ngọc Dân Mỹ Luông á, thì sống cái thời gian đó chừng khoảng độ một tháng á, thầy thấy tổ chức với thầy cũng đầy đủ, quý sư ở trong đầy đủ. Thì đi trong cái đoàn mà Thiện Năng Thiện Ấn á, thì chính mấy ông dẫn đi tùm lum, mới biết mấy ông khất sĩ hết chứ còn thầy có biết gì. Mấy ông đi tùm lum hết nè. Giới thứ 35, giới chẳng làm phép dư thực mà ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở giường Ông Cấp Cô Độc cùng các tỳ kheo nói pháp ăn một bữa, tỳ kheo liền tỳ theo đó mà ăn gốc lá bông trái cơm bột cho đến nghiền sinh tô, chỉ ăn một lần, dần dần cơ thể khô héo. Đức Phật cho phép một lần ăn một lần ngồi ăn cơm bánh khiến cho nó no đủ. Tỳ kheo bị bệnh không thể ăn một lần được mà phải cho phép ăn mãi, nghĩa là cái chế giới ăn một cái lần này á. Thì ở đây người ta cái giới này nó nói cũng rất là, mình nghe cũng rất là kỳ, là Phật chế cái giới này ăn ngày một bữa, tỳ kheo liền tỳ theo đó mà ăn gốc ăn lá bông trái cơm bột cho đến nghiền sinh tô, chỉ ăn một lần, dần dần cơ thể khô héo. Chúng ta thấy ăn bữa chúng ta có khô héo. Ở trong giới này nói Phật chế giới ăn một bữa đó, rồi mấy vị đó ăn, nghĩa là ăn tận cùng hết, ăn cho no quá no mà thế mà vẫn khô héo, tức là vẫn ốm o đó. Đó là cái nói mà không có thực. Chúng ta sống một bữa mà chúng ta thấy cũng không ốm o gì, mà đây mà nói ốm o thì thầy thấy đó làm cái giới luật như thế nào rồi. Đức Phật cho phép ăn một lần, cho phép một lần ngồi ăn cơm bánh khiến cho nó no đủ, tỳ kheo bị bệnh không thể ăn một lần mà cho phép được ăn mãi, nghĩa là được ăn nhiều lần đó. Lại cho phép người nuôi bệnh ăn xong rồi được ăn thức ăn của người bệnh ăn còn lại. Cái người mà tỳ kheo mà này mà nuôi cái người tỳ kheo kia đó, mà khi mà cái người mà tỳ kheo bệnh á, ăn không hết á, thì cái người mà tỳ kheo kia được ăn cái thực phẩm của người tỳ kheo ăn lại. Mà trong kinh mà thừa tự á, ở trong kinh Trung Bộ mà nói về thừa tự Phật á, thì thừa tự pháp chứ không phải thừa tự thực phẩm. Thế mà cái ông tỳ kheo nuôi bệnh này để ăn thừa cái đồ ăn của ông bệnh là thiệt, ông truyền ba cái di trùng còn chết luôn đó, chứ ở đó đừng có tham ăn cái chuyện đó. Lại cho phép người nuôi bệnh ăn, người bệnh ăn xong rồi được ăn thừa lại của người bệnh. Khi ấy tỳ kheo buổi sáng thọ thực, cất rồi vào thôn khất thực khác, thì trở về lấy đồ đó cho tỳ kheo khác ăn. Nghĩa là chơi cái kiểu này á, mấy ông tỳ kheo này bổ là ông không ly dục sao mà pháp của Phật nó rõ ràng mà, còn mấy ổng lại bây giờ đi khất thực rồi về cất cái đồ đó đi, rồi đi khất thực nữa, đi lỡ cái xóm khác khất thực nữa gạt người ta khất thực ngày 2-3 lần vậy đó, thì rồi mới đem về ông ăn cái đồ xốp này đi, còn cái đồ mà ông cất kia ông đem cho mấy ông kia ăn, ăn lại. Cất rồi vào thôn khất thực trở về, lấy đồ khất thực đó, cái khất thực cũ á, mới cho tỳ kheo khác mà ăn. Các tỳ kheo đều không dám ăn, Phật cho phép nhận để ăn với pháp dư thực, lại Phật lại cho chứ nghĩa là làm cái tật xấu đó, đi khất thực rồi về cất, cất cái đó đi, rồi bắt đầu đó mới ổng mới đi khất thực cái khác gì ổng ăn, rồi cái dư này ổng ăn không hết nè, ổng tính chắc bộ là mình tính mình ăn nhiều, không ngờ là ăn không hết, mới đem cho mấy ông tỳ kheo này, mấy ông này ăn rồi đâu dám ăn nữa, cho nên Phật cho chế cái giới ra là cho ăn lại nữa. Trời, nói như vậy là ông Phật thầy thấy thiệt, ổng không ly dục mà chế giới gì mà lạ lùng như vậy nè. Nhận để ăn với pháp dư thực, hoặc có tỳ kheo vào thôn nhận được nhiều thức ăn cùng ăn, mang thức ăn dư đó về làm pháp dư thực mà ăn lại nữa. Nghĩa là bây giờ thầy nói như thế này nè, ở thành phố thầy đi khất thực, họ kéo bằng cái họ kêu là họ chất một đống, họ kéo cả xích lô về chùa thầy, tức là khất thực kiểu thầy rồi á, mấy ông này giống thầy á chứ không phải không đâu. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện không có đúng cách. Khất thực vừa đủ cái bình bát của mình ăn cái bữa ăn thôi, dư ăn dư rồi các con biết không, đem bỏ vào đất trống chứ không được bỏ trên cỏ nữa, chứ không được để ngày mai nữa, đúng là cái giới luật của Phật. Thế mà bây giờ Phật còn chế ra cái pháp được cái pháp dư thực để mà ăn lại, thì quá là mấy ông này ông chế giới ra để mà ông thọ ăn ngày 3-4 bữa cho đã, mấy ông chế gì vậy mà gọi là ly dục ly gì. Cho nên cái giới này thành ra theo mà đúng theo mà đúng á, thì cái giới này nên là bỏ cái giới này đi, không có xài. Pháp dư thực là sao? Thưa đại đức, tôi đã ăn xong, biết đây, xem đây, vị kia nên lấy ăn một ít rồi nói, tôi ăn rồi, thầy lấy mà ăn đi. Đó là pháp dư thực, nó nói như vậy, nó tức là làm cái pháp đó để cho mình ăn thêm. Còn mình không làm cái pháp đó, tức là mình ăn phi thời. Hiểu chưa? Còn nếu mà mình nói như thế này nè, thưa đại đức, tôi đã ăn xong rồi, đây là thừa, và vị kia tức là thầy á, thầy nên lấy cái này mà ăn đi, đây là tôi làm cái pháp dư thực rồi, thầy cứ ăn không có tội gì nữa đâu, ăn thêm không có tội đâu. Rồi mai mốt mà tôi muốn ăn thêm á, thầy cũng làm cái pháp đó đi rồi tôi ăn thêm. Nghĩa là hai người ta đồng ý nhau, ta làm vậy đang ăn phi thờ. Đó là con thấy cái giới luật như vậy chúng ta chấp nhận được không? Bây giờ thí dụ như bây giờ này rồi chúng ta ăn rồi nè, bây giờ đồ ăn còn trong kia, hồi trưa không biết mấy thầy không biết ăn hết, không biết bây giờ còn thấy bánh mì rồi còn bỏ lại đó, thôi giờ mình làm pháp dư thực đi, còn 3-4 ổ mình chia nhau mình làm pháp dư thực, mình ngồi mình trực có tội gì đâu, mình làm pháp đó rồi đâu có tội. Nhưng mà các con nghĩ như thế nào, khi mà chúng ta làm người tu hành ly dục ly ác pháp thì cái ăn cũng là một cái thứ dục lạc rồi, có đúng không? Đâu có đúng pháp, như vậy là cái giới luật này đâu có đúng, các con chế cái pháp mà dư thực này đâu có đúng. Cho nên cái giới luật này mình gạch bỏ đi, đừng có đem để trong cái kinh sách của Phật, đây là mấy cái lão tham ăn nói thẳng đi, nói thẳng tay đi, đây là cái thứ mà chạy theo dục, chứ không phải là cái giới luật mà như vậy là cái giới luật không tốt rồi, cho nên không có đúng pháp của Phật, cho nên chúng ta gạch bỏ tên đi, không có xài. Thầy nói gạch là chứ không có xài, là không xài. Giới 36 giới khiến cho tỳ kheo phạm dư thực. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cũng ở tại giường cấp cô độc, có tỳ kheo ham ăn, bị các tỳ kheo khác quở trách, lòng ôm sân hận, sau thời gian ân cần mời các vị khách ăn, muốn cho vị ấy phạm giới để trở lại gạn hỏi tội lỗi của người. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà kiết giới này, nếu tỳ kheo nghe mời liền thọ thực ăn, mỗi miếng cả hai đều phạm tội đọa. Nếu cho mà người kia không ăn thì người không cho phạm ác tác, không phạm là trước không biết người kia đã ăn xong hay là không có tâm muốn cho người kia phạm. Ở đây cái giới chế là như thế này, nghĩa là không có làm cái pháp dư thực. Nghĩa là mình đến đó, cái người đó mời mình ăn, cái mời vô cái mình ngồi mình sáng no thôi. Rồi một lát đó, thì khi mình ăn rồi đó, mà mình muốn ăn trở lại, thấy người ta mình ăn hết cái đồ ăn người ta mời rồi, cái mình xuống mình ăn, mình quên, để từ từ người ta dọn lên coi cái gì ngon mình ăn trước. Đằng này quên đi, mình đói quá rồi, bị hôm qua mình ăn bữa nay cái đi khất thực, mà về cái ông cư sĩ này ông mời vô cái mình mời lên cái mình ngồi vô mình ăn, bị đói mình lo ăn. Chừng mà ăn xong rồi cái mình no rồi, thì gần xong rồi no rồi, người ta rồi ba cái đồ ngon lên nữa, giờ muốn ăn thêm làm sao giờ, mà quên làm cái pháp dư thực làm sao ăn. Cho nên do đó bây giờ có mình làm sao làm pháp dư thực được, phải có người nữa họ làm pháp dư thực thì mình ráng ăn được. Đằng này có mình làm sao làm, thành ra bây giờ muốn ăn đâu có được, mà ăn thêm thì tội. Do đó thì cho nên nó mới kẹt, chứ phải hai ông á thì thôi bây giờ ông làm cái pháp dư thực cho tôi đi, tôi ăn thì nó phải được, còn tôi làm cái pháp dư thực cho ông thì ông ăn mới được. Còn bây giờ có mình tôi làm sao tôi làm cho tôi được. Cho nên vì vậy mà cái giới này, kiết cái giới này không có thể làm pháp dư thực được, cho nên không có được ăn. Vì vậy mà ăn có một lần thôi, bây giờ có ngon gì cũng không ăn. Các con thấy, khi mà mình ăn rồi, mình uống nước rồi, thì bắt đầu người ta mới đem chè cháo lên hay trái cây gì lên. Bây giờ uống nước rồi làm sao ăn thứ này được. Mà bây giờ mình thấy chè cháo cũng thèm, mà trái cây cũng muốn, mà giờ có mình làm sao làm pháp dư thực được ăn. Thiệt ra chế ba cái giới này nó lộn xộn thiệt. Toàn là cái thứ ăn không à, không có cái gì hoàn toàn hết. Nãy giờ giới ăn không chứ có cái thứ gì, các con thấy không? Giới thứ bảy, giới mà trái thời mà thọ thực. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, tôn giả Ca Di thường ngồi thiền tư duy, nhàm chán việc đi hành khất á, bèn chứa thức ăn lại để ăn. Nhân đó Phật dạy, ý của ông tuy muốn thiểu dục tri túc, nhưng chúng sanh sau này làm theo không lợi cho chánh pháp, quở trách xong Phật kiết giới này. Nghĩa là cái ông này ông tổ cha ông ngồi thiền, ông tổ cha làm biếng lắm, ông để dành thực phẩm ở nhà ông nấu ăn à, ông không thèm đi xin, tức là ông bỏ cái hạnh khất thực của ông đi. Thật sự ra cái sự mình nấu nướng mình ăn á, các con mà biết các con nấu nướng các con ăn, nó không phải làm chủ cái ăn đâu. Khi nó ăn cái này nó ớn rồi, nó đòi hỏi mình phải làm cái khác. Cho nên cái vấn đề này là cái vấn đề nó quan trọng của vấn đề dục lạc lắm, về cái ăn đó. Mà mình thắng được cái ăn là mình thắng được cái dục đó, chứ không phải là không đâu. Cho nên cái vấn đề rất là quan trọng. Mà chế giới này hầu hết là chế giới tầm bậy tầm bạ không à. Nó chỉ chạy vòng vòng theo cái dục lạc cái ăn đó. Mà vì quý thầy bây giờ bỏ hết rồi, chỉ còn có cái ăn thôi à. Cho nên cái chế ra nó chạy vòng vòng chỗ cái ăn, chạy qua chạy lại cũng đi tìm ăn đây thôi chứ không có gì hết. Rồi bây giờ đây là có cái ông thầy này nói thiền, ông tư duy, ông ngồi, ông làm biếng, ông thèm đi xin ăn. Ông mới để lại đồ ăn, ông nấu nướng này kia ông ăn. Thì ông còn tổ cha, ông chạy theo cái dục còn hơn ai nữa đó. Nghĩa là thay vì đi xin người ta cho cơm không, không có muối ăn nuốt không vô. Còn bây giờ đó, ông ở nhà ông nấu thế nào ông cũng phải làm đồ ăn, đồ uống cho ngon cái miệng ông rồi. Thành ra ông này cũng chạy theo dục rồi. Mà chế cái giới này thì thầy thấy, thầy thấy đúng là không có cho cái ông này là ở nhà nấu ăn là đúng. Cái giới này đúng đó, cấm không có cho mà ở thất, ở liều mà nấu ăn. Đi xin ăn thôi chứ còn không có ở thất mà mình cất cái thất ra mình nấu ăn. Như cô Cảnh của ở thất cũng nấu ăn, suốt cái đời cũng vậy thôi à, cũng có thành cái người nấu ăn rồi. Chứ không có tới đâu hết. Mà nhiều khi còn để dành sữa bơ rồi, để dành, để bữa nay uống hết ngày mai không có uống nữa. Lẽ ra bây giờ nó còn có muỗng à, mà nói bữa nay mình uống hết ngày mai lấy gì uống, thôi để mai đi. Nó có để dành chứ bộ không à. Đó. Đó làm cái sự thật hiển nhiên chứ không thể nào mà chối cãi được hết. Hay hoặc là bữa nay đó, bữa nay mình không có bệnh, thôi để dành ba cái sữa này khi nào có bệnh mình uống. Để bây giờ mình uống rồi tới chừng bệnh lấy đâu uống. Nó cũng còn cái để dành đó. Đó là cái sai. Cho nên bữa nay cứ việc mạnh khỏe, cứ việc nít hết đi cho rồi. Ngày mai nó tới đâu thì tính đó. Còn cái này còn tính chưa để dành ngày mai, còn tính lo ngày mai, phòng ngừa ngày mai, thì cái chuyện đó không phải là người tu sĩ của đạo Phật. Tu sĩ đạo Phật không có phòng ngừa ngày mai. Ngày mai tới đâu giải quyết tới đó. Hiện tại bây giờ có gì ăn mà không có thôi, chứ còn nhất định là giải quyết bây giờ. Giới ăn thức ăn cách đêm. Vì sao Phật kiết giới này? Nhân gì khi Phật ở giường ông cấp cô độc, có trưởng lão Ca La khất thực ăn không hết để dành phơi và qua ngày sau dùm, giống như mình á, ăn cơm hết rồi phơi để dành làm cốm ăn đó. Có giống như mình á. Vì vậy mà trưởng lão không thường xuyên đi khất thực, bởi vì có cốm rồi đâu có đi khất thực, là một cục vậy là thấy no bữa đó rồi. Mà sống một mình ở trong rừng chuyên tu thiền định, dù vậy hành động cất chứa bị coi là phi pháp, cho nên Phật nhân đó mà kiếp giới này ông tính ông tu thiền, ông khỏi cần đi, vì đi ra ngoài thì nó không có giữ được cái hành độc cư, cho nên ông thôi cất giữ cơm lại để dành phơi khô, rồi mình đi xin bữa nào họ cho mình cái đường gì mình ngào, rồi mình bỏ trong một cái bát để dành, hãy đói là mình lấy cục mình ăn là mình khỏi có lo đi xin. Thành ra ông tính như vậy là khỏe, mình cứ vậy là mình ngồi thiền chắc chắn là mau thành Phật. Nhưng cuối cùng vì cái hạnh này là cái hạnh nó còn đòi hỏi ở chỗ cái ăn, cho nên nó chưa có ly, vì vậy mà cuối cùng thì ông cũng chả đạt thiền định gì hết. Cho nên Phật chế cái giới này, chứ phải chi ông đạt thiền định này được á, ông nói nhờ tôi ăn ba cơm khô này mà tôi đạt thiền định á, thì chắc đời nay đều là mình thành cơm khô hết rồi. Tại sao ăn cơm khô thành cơm khô chứ không lẽ mà thành thiền định được. Cho nên chắc chắn là thầy nghĩ rằng người nào mà ăn cơm khô á, mà tu thiền định mà đắc được á, chắc là thiền định cơm khô chứ không có gì. 39. Giới không thỉnh mà thọ thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, một tỳ kheo thường khất thực, mặc áo phấn tạo, lấy thức ăn của cư sĩ cúng tế cha mẹ, anh em, chị em qua đời để ăn, cư sĩ chê hiềm. Nhân đó Phật kiết giới, khi ấy các tỳ kheo sân nghi, không dám tự lấy tâm xỉa răng và nước uống. Phật dạy không phạm, rồi Phật kiết giới lại, thêm câu trừ nước và tâm xỉa răng. Nghĩa là, ở đây thì cái giới không thỉnh mà thọ thức ăn, vì sao? Đức Phật bây giờ đó mới cấm cái giới này là vì các vị tỳ kheo á, họ đi xin thức ăn rồi họ về họ cúng tế cha mẹ của họ, anh em cha mẹ của họ, những người mà chết đi đó, thì cư sĩ mới thấy điều đó mới chê. Nhân đó mà Phật kiết giới này, vì vậy đó thì khi mà họ cúng bái rồi, ở đây theo thầy thiết nghĩ trong cái thời Đức Phật á, thì cái hướng dẫn của đạo Phật nó phải rõ ràng và cụ thể, là vì cái người chết đi nó không có cái linh hồn, mà thế sao, tại sao mà các tỳ kheo này không hiểu để mà cúng bái như vậy? Các con hiểu điều đó. Ở đây là cái người sau mà giết cái giới này là vì họ đã bị ảnh hưởng của cái người sau, cho nên nó có cái linh hồn của cha mẹ của mình, cho nên các vị tỳ kheo này mới lấy cái của xin nó mà đem về cúng bái của cha mẹ của mình, coi như có linh hồn á. Nó thì cái này nó trật cái nghĩa của đạo Phật mất đi, mà họ tưởng đây là đúng nghĩa, cho nên nó không có, không phải đúng nghĩa như vậy. Bởi vì mình đi xin thức ăn của cư sĩ thì mình về mình nuôi sống cái mạng sống của mình để cho mình ăn mình tu hành. Cái này thì chắc có lẽ là nhớ đến cái ngày giỗ, ngày kỵ gì cúng tế của cha mẹ, mới nhân đó mà lấy mà cúng bái cha mẹ của mình để rồi coi như có những cái linh hồn. Do vì vậy đó mà Phật chế cái giới này ra, thì coi như là cái người mà cúng bái như vậy đó là phạm cái giới. Và cái giới mà chế ra như vậy là cái trách nhiệm mà hiểu kinh của Phật có hiểu đúng không? Cũng như bây giờ, tại sao hàng ngày mà mấy con thấy thầy ngồi ăn thầy cúng bái, trước là cúng chư Phật, sau cúng ông bà cha mẹ của mình để làm gì? Có phải là thầy cúng cho linh hồn của cha mẹ ông bà của mình không? Các con phải hiểu được ý nghĩa này. Cái bài tụng kinh thì bài tụng mà cúng thì nó quá rõ ràng gì, nhưng không phải cúng ông bà cha mẹ của mình đâu, mà đây là cái mục đích của thầy phá cái tạp khí, hoặc phá cái phong tục, cái tạp quán. Ngày tư, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp là chúng ta nhớ đến những cái ngày đó mà chúng ta không cúng, không bái, không gì hết là chúng ta có cái sự buồn khổ trong tâm. Còn bây giờ chúng ta là người tu sĩ, hàng ngày chúng ta ăn, chúng ta từng cúng như vậy đó, là bây giờ tới ngày giỗ, ngày chạp chúng ta có nhớ không? Chúng ta hàng cúng hàng ngày mà chúng ta còn nhớ cái gì nữa? Cho nên ngày tư, ngày Tết chúng ta cũng chẳng cúng chẳng gì hết. Các con ngồi xích lên đây nghe không? Mục đích của mình ở đây á, mình cúng á, không có nghĩa là mình cúng cái linh hồn cha mẹ mình đâu. Bởi vì mình là con người đã hiểu nhân quả. Khi mà cái thân của mình chết đi rồi á, thì như cái ngọn đuốc mà tắt thì nó sẽ mồi tiếp cái ngọn đuốc khác, nó cháy tiếp tục. Nó không bao giờ mà có sự gián đoạn ra 5 ngày, 10 ngày hay 49 ngày đi tái sanh luân hồi, không phải, không có đâu. Nghĩa là nhân quả nó không bao giờ nó có cái sự gián đoạn ra một phút giây nào gián đoạn ra được hết. Nó tiếp nối liên tục, nó hoàn toàn ở trong cái sự liên tục của cái sự sanh diệt của nó. Cho nên ngay trong bản thân của chúng ta hiện giờ đang sống này, nó có sự sanh diệt liên tục ở trong đó. Cho nên khi bỏ cái thân này thì nó tiếp qua một cái thân khác, nó liên tục. Như cái ngọn đuốc này tắt thì cái ngọn đuốc này phải cháy, ngọn đuốc này chưa tắt thì ngọn đuốc này chưa cháy, cứ hễ cái ngọn này cháy thì ngọn này tắt. Do đó cái thân này diệt thì cái thân khác có liền, nó không có một kẽ hở. Do đó không phải là chúng ta ở đây cúng cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta hưởng đâu, mà chúng ta nhằm phá cái phong tục. Vì cái phong tục của dân tộc, của tạp quán của chúng ta rất nặng. Ngày tư, ngày Tết mà chúng ta không cúng không bái, chúng ta có cái sự buồn khổ trong lòng. Do như vậy mà hàng ngày chúng ta ngồi lại, chúng ta ăn cơm á, là chúng ta nhớ rằng chúng ta đã cúng bái những người chết đi, chúng ta cúng bái những người đã qua phần đi, làm cho cái tâm hồn chúng ta không còn thấy có cái sự thiếu thốn ở chỗ cái tinh thần của dân tộc của chúng ta. Vì tinh thần dân tộc của chúng ta là tinh thần có cái tinh thần của tổ tiên, cho nên chúng ta có nguồn gốc của tổ tiên mới sanh mình ra. Bây giờ mình không có làm những cái điều đó đó thì mình như là mình thiếu cái bổn phận của mình đối với ông bà tổ tiên của mình, với cha mẹ của mình. Cho nên mình làm cái bổn phận đó thì mình đứng ở trong góc độ của người tu sĩ của đạo Phật á, thì mình thấy như là mình làm một cái chuyện mê tín, cái chuyện không đúng. Cho nên chúng ta không làm cái điều đó được. Vì vậy mà hàng ngày chúng ta muốn phá vỡ cái phong tục đó đi, thì hàng ngày chúng ta ngồi ăn cơm, chúng ta nhớ đến Phật, nhớ đến cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình, coi như những người đó đang thọ hưởng cái bữa cơm như chúng ta rồi. Vì vậy mà tới ngày tư, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, chúng ta không cúng, chúng ta thấy mình đã làm hết bổn phận. Ngày nào tôi cũng mời các vị đó ăn rồi, cho nên tôi thấy tôi hết bổn phận tôi rồi, cho nên ở đây tôi không có tổ chức. Còn để không thì chúng ta bị tổ chức, nó làm cho chúng ta gián đoạn cho cái tâm hồn giải thoát của chúng ta. Trên cái lộ trình nhân quả không có gián đoạn, mà thế là sự tu tập của chúng ta bị gián đoạn qua những cái phong tục tập quán đó. Nó làm cho chúng ta phải dây dứt thế này thế khác trong lòng. Cho nên ở đây chúng ta có chỗ nói, phải không? Bởi vì chúng ta muốn đạp trên dư luận mà chúng ta đi thì chúng ta phải có cớ, mà không có cớ thì chúng ta sẽ nói không được. Chẳng hạn nào bây giờ nhà các con có người chết mà các con không mời thầy tụng kinh á, thầy chùa tụng kinh á, thì người ta sẽ nói các con. Mà các con mời nhiều ông thầy tụng kinh á thì người ta khen các con, phải không? Cho nên ở đây các con rất khó, bất các con biết rằng tụng kinh nó không cầu khẩn cho cha mẹ của các con được, mà làm như vậy á thì nó trái với đạo Phật. Mà các con không làm thì bị người ta lên án. Cho nên các con phải làm như thế nào để đúng? Do vì vậy mà các con phải làm cho đúng. Làm đúng như thế nào? Các con đơn sơ, các con mời một ông thầy tụng cho nó qua, xui qua đi, cho họ đừng có nói, đừng có tập trung nhiều ông để người ta khen. Người ta khen cái đó nó không đúng đâu, nhưng mà đừng có để cho người ta lên án mình một cách bằng cách này bằng cách khác. Thì do đó chúng ta cũng tùy thuận, sau khi Phật giáo mà chứng hưng lại được thì chúng ta phá vỡ cái mê tín này đi, nói cho rõ thì người ta sẽ không có đi nữa được, người ta không có lên án mình được. Còn bây giờ dục không á, mà người ta nói bây giờ tụi bay đi tu rồi, chẳng biết ngày giỗ ngày chạp của ông bà cha mẹ bay hết, thì các con đâu có chỗ nói được. Còn cái này bằng chứng cụ thể, hàng ngày tôi đã cúng cha mẹ, mỗi bữa ăn tôi đều cúng cha mẹ của tôi hết rồi, thì bây giờ trong cái ngày tươi ngày giỗ mấy anh mấy chị không cúng thì bây giờ mấy anh chị cứ cúng chứ, tôi có cấm cản đâu. Còn riêng tôi cúng hàng ngày rồi mà, làm sao bắt tôi phải cúng nữa. Cho nên mình có chỗ nói mà người ta không nói mình được, nhưng mình phải hiểu cái ý của mình, làm cái đúng cái sai. Vì vậy cho nên mình có chỗ nói mà làm cho người ta không có lên án mình được. Vì vậy mình đạp trên dư luận mình đi, mà mình đi với tính cách mình có cái chỗ trả lời họ rất đúng cách. Cho nên ở đây thầy muốn nói cho các con, làm một cái gì mình phải có sự suy nghĩ, để không người ta sẽ lên án mình đủ mọi cách. Vì phong tục tập quán là cái sai của cái đúng. Cái phong tục tập quán nó có cái đúng nhưng cũng có cái sai, chứ không phải là toàn bộ đúng hết. Bởi vì từ xưa đến giờ chúng ta là những người sống dưới những cái sự sợ hãi, cho nên nó những sự sợ hãi đó nó sanh ra những sự mê tín, những cái sự mà không thể kiềm chế được cái lòng sợ hãi của chúng ta, bắt đầu chúng ta sanh ra cái thiếu trí tuệ, thiếu cái sự minh sát đúng thật, cho nên chúng ta có những sự lầm lạc qua cái tưởng của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta biết sai thì chúng ta cần phải có những cái làm cho nó đi lại cho được cái đúng. Nhưng mà cái đúng lần lượt chúng ta cố gắng chúng ta làm, thì trước hiện bây giờ chúng ta phải có những cách để chúng ta luận mà họ không có thể nào mà nói được chúng ta, thì cái điều đó là chúng ta phải biết. Chứ không khéo thì chúng ta sẽ bị người ta luận thế này thế khác thì nó không hay. Như vậy đọc qua cái giới này chúng ta thấy rõ ràng là ảnh hưởng của Đại Thừa mà chế giới ra, chứ không phải giới nguyên thủy. Nó thì chúng ta biết như vậy cái sai cái đúng, để mà chúng ta chỉ mặt cho rõ những cái giới này. Và những người mà chế giới này là không phải thời Đức Phật. Tại sao Đức Phật lại chế giới như vậy được? Là vì trong thời Đức Phật là Phật đã dạy các vị tỳ kheo này phải hiểu Phật Pháp rồi, thì các ngài đâu làm những cái chuyện này mà đi xin ăn về cúng cha mẹ mình. Đó, thì phải hiểu những cái điều mà ở trong kinh sách Phật dạy, và hiểu những cái giới này đúng sai để chúng ta phê phán, sau này chúng ta chỉnh đốn lại Phật giáo. Nghĩa là trong các con phải có những người mà sau này phải thay thầy mà chỉnh đốn lại những cái giáo giới bổn này. Cho nên ở đây thầy nói để các con nữa lưu ý trong những cái phần đúng phần sai. Giới 40, giới không bệnh mà đòi thức ăn ngon. Vì sao Phật kiết giới này? Bởi khi Phật ở tại giường cấp cô độc, Bạc Năng Đà đến một thương chủ xin ăn mỹ diệu, chùa thương chủ chê hiềm Phật nhân đó kiết giới này. Lúc ấy có tỳ kheo bệnh sợ không dám xin, cũng không dám vì người bệnh mà xin, nhận được rồi cũng không dám ăn. Phật dạy không phạm và ngài kiết giới này. Nếu không bệnh mà xin thức ăn ngon cho mình, cho chính mình, mỗi miếng ăn phạm một tội tội đọa, bốn chúng kia phạm tội đột kiết la. Nghĩa là trong cái giới này, khi một người bệnh mà ăn không được thì xin những cái thực phẩm cũng như là sữa hoặc gì uống đó, để cho nó được mạnh. Thay vì cơm thường thì ăn với muối này kia thì cái vị đó ăn không được, cho nên bây giờ xin sữa hay xin tô hay lạc cho cái vị bệnh này ăn. Thì trong khi Phật chế cái giới này ra thì người ta tưởng là người nào cũng không được, cho nên Phật lại chế thêm người bệnh thì được xin sữa, xin đường hoặc là xin những cái thực phẩm mà có thể người bệnh mà ăn được, còn những cái thực phẩm mà người bệnh ăn không được thì thôi. Còn cái người mà mạnh mà đòi đi xin sữa xin bơ rồi thì không được. Đó là Phật chế như vậy. Thì như vậy là thầy thấy cái giới này thì có thể chấp nhận được, là vì đúng là cái người bệnh nhiều khi chúng ta ăn cơm chúng ta ăn không được, có những khi chúng ta cần phải ăn cháo. Vậy cho nên cái người mà được gần cư sĩ mà xin cho cái người mà đau ăn được những cái thực phẩm mà để cho cái người mạnh, người bệnh mà ăn được để cho mau mạnh thì rất tốt. Thì cái giới này chế như vậy thầy chấp nhận. Giới tự tay mình cho ngoại đạo thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Đức Phật từ nước Câu Tắc La du hành đến nước Xá Vệ, trên đường đi được nhiều thức ăn cúng dường. Phật bảo ông A Nan chia bánh cho chúng tăng, chia rồi còn dư. Phật bảo cho người đi xin, trong số người đi xin có người nữ ngoại đạo lõa hình, nhan sắc đoan chính. Ông A Nan đưa bánh dính hai cái lại, ông tưởng là một, đưa cho người nữ đó. Người nữ đó hỏi người gần, một người một cái hay là hai cái? Người gần nói một người một cái. Người nữ đó nói tôi được hai cái. Người kia nói vị sư chia bánh chắc cùng cô tư thông. Các thầy tỳ kheo nghe điều không vui. Trong hội đó có một phạm chí, do đó mà khinh thường sa môn. Trên đường đi gặp bà la môn gọi Cù Đàm Sa Môn là bọn trọc đầu và thuật lại việc kia. Phật do duyên ấy nên kiết giới cho là họ nhận. Phạm ba vật đề cho mà không họ không nhận, phạm tội đột cát la, muốn cho mà không cho, trở lại hối hận, phạm tội ác tác. Nếu cho cha mẹ người có công quả không phạm tội. Ở đây thật sự cái của mà đàn na thí chủ người ta cúng dường cho mình thì mình chỉ được quyền mình ăn chứ không được cho cha mẹ. Mà trong cái giới này theo thầy thiết nghĩ trong giới kinh thì nói như vậy, nghĩa là mình có đi tu thì mình mới ăn được cái của đó. Còn cha mẹ mình không có đi tu mà mình đi xin mình đem về mà cho cha mẹ mình ăn đó, là cái tội rất lớn chứ không phải là tội nhẹ đâu. Mà ở đây nếu cha mẹ, nếu cho cha mẹ, cho người công quả, người mà công quả phụng chùa mình đó, mình xin rồi mình đem về mình cho mấy người đó thì không tội. Thế cái này là sai, quá sai. Thầy thấy thật không có đúng. Cái người công quả là cái người đó họ là còn cư sĩ, họ còn nấu cơm, họ còn ăn được, chứ họ đâu phải là người khất sĩ như mình đâu. Các con thấy ở trong chùa mấy người cư sĩ mà công quả đâu phải là tu sĩ, họ là tịnh nhân, họ có thể ở ngoài nhà kia, họ đến đây họ công quả rồi họ về nhà ăn cơm, chứ họ đâu có. Này là mình đi xin về cũng cho mấy người đó ăn nữa, đặng tội lúc cái đầu của họ. Cha mẹ mình ở nhà không tu, mình cũng đem nào sữa nào bơ cái này xin một bát rồi đi xin xuống khác một bát nữa đem về cho cha mẹ mình bát, đặng nuôi cha mẹ mình. Thôi đi tu nuôi cha mẹ, thôi ở nhà mà nuôi cha mẹ đi. Còn bày đạt đi tu đặng đi xin xỏ nuôi cha mẹ, làm cái điều bất nhân như vậy chứ đừng nói vậy mà hiếu gì. Thật sự ra cái này làm tội cha mẹ thêm chứ hiếu. Bởi vì những cái điều kiện như vậy thử hỏi làm sao mà thầy chấp nhận những cái giới này. Cho nên đối với cái vị mà A Nan đó, sơ sót khi mà chia bánh mà chia người nữ mà cái bánh cũng như bánh mà người ta ấy đường hai cái dòng này rồi nó bị đường nó dính đó, ổng đưa rồi và đưa cho cái bà nữ mà lại đưa cái bánh dính hai cái mà vậy mới ổng chết chứ. Mà cái ông đó lại là ông bất nhân, cái ông đó lại là phụ nữ lại thấy ổng lại mến luôn nữa chứ, mà ổng lại đưa cái kiểu đó, cho nên người ta mới từ đó mà tuyên bố ra những cái sự mà sai trái. Nhưng thực sự thật ra thì thiệt ra thì đây là những cái không lý mà ông A Nan mà sống với Phật mà không hiểu mà lại lầm lạc đến cái mức độ đó thầy cũng chẳng hiểu. Đây là cũng là một cái việc mà người ta bịa khéo bịa ra, chứ còn một người cư tu sĩ không có bao giờ mà làm cái chuyện đó hết. À, thứ nhất là cái người mà tu sĩ mà đứng ra mà để chia bánh thì chắc cũng có đi khất thực rồi, thầy nghĩ rằng bây giờ người ta có đem đến đi nữa thì tự cư sĩ họ chia sao họ chia, mình được nhiêu ăn nhiêu à, chứ còn mình chia nhiều khi mình để mình mấy cái à. Thiệt mà thầy nói, đôi khi mình chia mình không lẽ bây giờ chia hết rồi ngừng cái hết rồi còn 5 cái chia ai nữa đây, mà trong khi mình đến 13 người mà có còn dư 5 cái làm sao chia, thôi để mình tôi chứ gì. Tại công tôi chia phải để cho tôi hết chứ sao. Đó là những cái người mà chia thì họ công tôi chia tôi phải lời nhiều. Thì như vậy là nên thầy thấy thà là để cho người cư sĩ họ chia mình hết xong rồi, bây giờ cái phần đó người cư sĩ còn thì ông đem về đi chứ, chia sao cho được. Tôi đi 13 người mà ông có 5 cái làm sao mà ông bây giờ cắt hai ra thì cũng không đủ. Cho nên thôi ông chịu khó mang về đi, chứ để đây tụi tôi cũng không ăn được đâu. Bởi vì cái lục hòa của chúng tôi sống mà, thân hòa đồng trụ mà, lợi hòa đồng quân mà, có cái lợi thì chia nhau đều nhau chứ đâu có người hơn người ít. Cho nên cái người mà ăn hơn ở trong một cái khi mà ngồi chung nhau như thế này mà một người ăn hơn á, chúng ta không hổ thẹn sao? Mình ăn hơn người khác, người ta ăn muối toàn bộ, người ta ngồi ăn muối mà mình có cái gì ngon hơn mà mình ngồi đó mình nuốt sao trôi. Bây giờ thầy hỏi, bây giờ trong nhà các con nè có cha mẹ nè, 5-3 đứa con ngồi ăn cơm nè, phải không? Mà bây giờ đó cha mẹ ngồi gấp cá ăn mà con ngồi múc kêu là chấm mà múc nước mà chấm mà đi ăn cơm thì thử hỏi làm sao mình nhìn con mình được. Thà là cha ăn miếng, con ăn miếng, mẹ ăn miếng thì có còn mà hết cùng ăn nhau chứ. Lý đâu mà cả một cái gia đình mà lại là cha mẹ là ngồi ăn ngon mà mấy đứa con thì ngồi chấm muối mà ăn thì không thể nào mà được. Hay hoặc là cha mẹ ngồi ăn muối mà mấy đứa con nó ngồi nó gấp cá nó ăn được đâu. Có người mà đâu có ai mà như vậy được. Cho nên chúng ta ở trong gia đình của chúng ta, đại gia đình của chúng ta là cái đó là cái tiểu gia đình của chúng ta ngoài đời vậy. Còn bây giờ chúng ta là những người tu ở trong gia đình, là một đại gia đình, thì không lẽ nào một người ngồi ăn quá đầy đủ mà người kia thiếu là chúng ta nghĩ sao? Cũng như người có sữa mà người không sữa uống chúng ta nghĩ sao? Chúng ta thấy khó khổ tâm lắm. Thà là không có hết, mà có là có hết. Cho nên thí dụ như bây giờ các con là bên nữ nè, bên nam là 10 người hay 15 người, bên con là 15 hay là 10 người, ngồi hai bên mà đều là đủ là chia, mà không đủ là dẹp cái món ăn đi. Nếu mà bây giờ thiếu một món là chúng ta cũng bỏ hết không ăn nữa. Đó là đúng lợi hòa đồng quân. Mà không có đúng thì thôi chúng ta không chia. Thiếu là không chia, dẹp hết, chờ chừng nào có đủ chia, mà không có đủ xin trả lại cho cư sĩ. Bởi vì không đủ chúng tôi không thể nào chia được. Lợi hòa đồng quân mà, 6 cái hòa hợp của chúng tôi ở trong tu viện mà, sống cùng chia nhau, có cùng ăn nhau. Thà là không có ăn muối hết. Chứ còn chúng tôi sống như thế này, chúng tôi sống không đúng cách, chúng tôi không sống được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy muốn tổ chức mà hẳn hoài cái cuộc sống chúng ta phải như vậy mới sống. Trừ ra cái người mà bệnh đau thì chúng ta biết chúng ta nhường lại những cái thực phẩm để cho cái người đau họ ăn, để cho họ mau mạnh thôi. Còn cái người mà không đau như chúng ta hoàn toàn là phải sống y như nhau, người nào như người nấy. Đó là cái điều kiện mà sống của chúng ta, không phải là gì giới luật gì hết. Mà ở đây phải chế giới luật thì thầy thấy nó quá là, nó thô tháo, quá là thô tháo. 43 giới ở trong thực, da, gượng, yên ngồi. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, khi Ca Lu Đà Di đến khất thực nơi nhà trai U Bà Di, tâm giới tâm liếng ái, ăn xong không chịu đi, trở ngại người chồng lúc dục tâm dồn nén. Nhân đó Phật trách ông Ca Lu Đà Di và kiết giới. Theo cái giới này ăn rồi, khi mà người ta mời trong nhà mình ăn rồi thì mình đi liền, chứ không phải ngồi cà kê nói chuyện này chuyện kia để cho người ta nổi sân, hoặc là người ta không có cái chuyện riêng tư của vợ chồng người ta, hoặc là người ta nói chuyện làm ăn thế này thế khác làm mất thì giờ người ta. Hầu hết là cũng có một cái số quý thầy đi thọ trai rồi ngồi cà kê với chủ nhà nói này kia rồi tùm lum làm duyên làm dáng với nhau, điều đó điều trật. Cho nên Phật chế giới này rất đúng, khi mà chúng ta đến đó thọ trai hay hoặc chuyện gì thì xong rồi chúng ta đi liền, chứ không được mà làm quen làm thân. Hồi thầy đến thành phố cũng vậy, có nhiều thầy rủ thầy đi đến thăm cư sĩ, nói chuyện tầm bay tầm bạ, ngồi nhà người ta làm mất, người ta không coi tivi được, không nghe radio được, người ta cũng thấy ghét mình nữa. Cho nên đối với thầy đã hiểu biết cái điều đó, cho nên ở chùa chứ không có đến nhà cư sĩ, mời gì cũng không thèm đến hết. và cũng vì đó mà người ta rất quý trọng mình, còn mình lê la mấy đến mấy nhà cư sĩ họ coi mình chẳng ra gì hết. Giới ở trong thực gia ngồi chỗ khuất nói chuyện, vì sao Phật kiết giới này? Do duyên khi Phật ở giường cấp cô độc, Ca Lu Đà Di bị Phật cấm trong nhà ăn có vật báo, không được ngồi, phải ngồi ở chỗ duỗi cánh tay đụng cánh cửa, nên ông ngồi sau cánh cửa cùng với Trai U Bà Di. Nhân đó Phật kiết giới này, nghĩa là ông ngồi sau cánh cửa khép dày kín không ai thấy ông hết. Ông ngồi đó ông nói chuyện với con gái của người ta. Trai U Bà Di tức là đứa con gái mà đã thường đi đến tịnh xá cúng dường đó, là một cư sĩ nữ. Cho nên ông thường hay đến cái nhà của cư sĩ này, rồi ăn cơm, rồi ở đó, rồi nói chuyện với cái cô này. Cho nên Đức Phật nghe những cái điều đó, Đức Phật có cấm cái giới này không có được ngồi chỗ khuất, cánh cửa mà khép kín vậy, không ai đi vô nhà, không ai thấy. Cho nên ông ngồi đó, ông nói chuyện tự nhiên với cái cô con gái nhà người ta. Cho nên nghe cái này Phật kiết giới cấm, không có cho. Giới một mình ngồi với người nữ. Vì sao Phật kiết giới này? Nguyên do đồng như giới trước, chỉ khác là Ca Lu Đà Di ngồi với trai U Bà Di chỗ trống, hoài ra đồng điều đồng như giới trước. Nghĩa là trước kia ông cũng ông này, ông ngồi chỗ kính, ông kéo cái cửa đậy ông lại, ông ngồi nói chuyện với con gái người ta. Bây giờ ông rủ con gái người ta ra ngoài đồng trống, ông ngồi nói chuyện ngoài. Thiên hạ nhìn thấy cười. Do đó cũng học với Phật, Phật cũng chế không có được ngồi ngoài đồng trống mà nói chuyện. Ngồi chỗ vắng thì cũng không được, ngồi chỗ kính thì cũng cấm. Rồi bây giờ ngồi chỗ trống, ông cũng cấm. Thì ông Lu Đà Di này, ông nói ông Phật sao mà nhiều chuyện quá không biết. Tôi cái ngồi chỗ kính thì ông cũng không cho, mà tôi ra giữa đồng tôi ngồi tôi nói chuyện thì ông cũng cấm, không được. Rốt cuộc rồi cái chỗ nào thì cũng bị cấm. Bởi vì nói chung là trong giới luật của Phật là cấm không có được nói chuyện với người nữ. Cho nên Đức Phật nói đừng có gặp, mà gặp thì đừng có nhìn, mà có nhìn lỡ nhìn thì đừng có nói chuyện. Đó là Phật cấm như vậy mà. Thế mà bây giờ còn ngồi chỗ kính rồi ngồi chỗ trống là làm sao? Vậy mà chế ra từng giới làm gì? Có một câu chuyện là Đức Phật đã dạy chúng ta đủ các giới hết rồi, chúng ta thấy rất rõ. Như trong kinh giới, như ông A-nan hỏi chúng con là những tu sĩ trẻ tuổi, đối với người nữ như thế nào? Đức Phật nói đừng gặp. Phải không? Cái giới đừng gặp là chúng ta đâu có sao đâu. Đó là một cái giới rồi. Rồi Đức Phật nói lỡ chúng con gặp rồi làm sao? Đức Phật nói đừng có nhìn. Cấm cái giới nữa đừng có nhìn. Phải không? Rồi ông A-nan nói lỡ nhìn ta là làm sao? Đức Phật nói đừng nói chuyện. Ông Phật cũng cấm cái giới thứ ba nữa đừng nói chuyện. Rõ ràng là cái gì? Bây giờ ông A-nan nói lỡ chúng con nói chuyện làm sao? Ông Phật mới nói mình phải xem họ như mẹ, như chị, như em ruột của mình đi. Thì ông vua Ba Tư Nạc ông ngồi bên ông nói bạch Đức Thế Tôn, tụi con là cư sĩ làm sao chúng tôi con xem được như vậy? Chúng con có chị, có mẹ, có em rõ ràng, còn các ngài xuất gia rồi, các ngài không còn xa lìa anh em chị em, không còn ai là những người thân của mình nữa, do đó người thân cũng như là người sơ, người quen lạ thì coi là chị em cha mẹ mình hết toàn bộ là được rồi. Tu sĩ là xem người nào cũng cha mẹ em út của mình được rồi, còn tụi con là cư sĩ làm sao được? Thì Đức Phật nói các ông nên quán bất tịnh. là xong, phải không? Thì các con thấy từ cái giới năm cái giới một lượt là đủ, người ta đủ cách rồi để mà người ta hàng phục được cái tâm của mình rồi. Còn cái này chế chi mà từ trước về, lúc thì ở chỗ kín, lúc thì ở chỗ trống cũng chế, lúc nào cũng cấm đoán được, mà cấm đoán không có đúng cái hình thức đúng cách để chúng ta ly dục ly bất thiện pháp. 49 giới cố làm cho tỳ kheo không được thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cũng ở tại giường cấp cô độc, Bạc Năng Đà cùng với các tỳ kheo cãi lộn, phải sám hối kết hận trong tâm. Sau thời gian dối gạt tỳ kheo này cùng đi khất thực, tỳ kheo này nghe theo đi theo, nghe lời đi theo, đến chỗ không có khất thực, dẫn đi khắp cùng giáp cùng cái nước xá vệ, rồi trở về kỳ hoàng mà không có một hộp cơm nào ăn hết. Cái ông tỳ kheo này, ông nghe lời cái ông kia ông đi, mà ông kia thì ông cái ông Bạc Năng Đà này, ông bị phạt, bị cãi lộn với ông ghét, cho nên ông rủ ông này đi khất thực, ông vẫn đi cùng hết mà không ai cúng dường gì hết, cho đến quá ngọ rồi về tới đến tỉnh xá kỳ hoàng mà không có thực phẩm gì hết, ông nọ đói gần chết. Còn cái ông Bạc Năng Đà đó thì ổng thốt lên lời nói xấu để đuổi đi, ổng kiếm cớ ổng nói ông này ông đi khất thực kiểu đó làm sao có người ta cho ăn, vì vậy mà ông đi kiểu này không có được, do đó làm cho ông này quá ngọ không có gì ăn hết. Còn ổng đút nhét đồ ăn, thành ra ổng trở về thất ổng có ông nít no, còn ông này thì đói thấy bà. Do như vậy đó Phật mới viết cái giới này ra, thù quán người ta đừng có cố mà làm cái chuyện mà người ta mất cái bữa ăn như vậy, để tự người ta đi khất thực người ta phải có ăn. Bây giờ dẫn người ta đi vòng vòng lựa mấy cái nhà không cho mà cứ đi hoài, gặp mấy nhà Thiên Chúa mà cứ đi làm sao nó cho. Thành ra cuối cùng ông này đói gần chết. Tới chừng về đó ổng kiếm chuyện, ổng đuổi ông này đi, ổng nói thầy đi khất thực mà thầy đi như vậy làm sao, tôi bảo thầy đi như tôi vậy mà thầy đi vậy làm sao người ta cho, bây giờ chịu đói đi, đừng có theo tôi nữa. Thì ổng về thất, ổng lục đồ ăn ra ổng ăn nò, còn ông kia có đâu biết đâu để dành đâu mà ăn, cho nên bữa đó đói gần chết. Đó thì ghét người ta, thù hận cãi lộn người ta rồi làm cho người ta đói, đó là cái xấu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng một tỳ kheo tu hành rồi ai mà làm cái chuyện đó mà trong này nó đặc điều như vậy, thiệt ra không có bao giờ có điều đó đâu. Mà trong cái thời Đức Phật là cái thời quá thanh tịnh rồi, đâu có đến đổi như cái thời của chúng ta mà quá tệ. Bởi vì chúng ta không có giới luật, không có pháp hành, còn thời Đức Phật nó có pháp hành, nó không thể nào ông Phật dạy mà thiếu pháp hành. Cho nên người ta, người nào mà đến với Phật, người nào ta cũng giải thoát chứ, không có lý nào mà cái chuyện đó được. Ông Phật còn sống chứ phải ông Phật chết đâu mà thiếu pháp hành để cho ông này mà lại làm cái chuyện mà vì cãi lộn nhỏ nhỏ mà thù hận mà làm cái chuyện ác quá vậy. Cho nên những cái giới chế ra nó không có cái lý. Vì sao Phật kiết giới này? Giới quá ngọ thọ thuốc, Phật ở tại giường ni câu lược, khi ấy cư sĩ Ma Ha Nam dòng họ Thích thường thỉnh chúng tăng cung cấp thuốc, lục quần tỳ kheo nói cư sĩ đó cung kính thượng tọa nên cúng thuốc tốt. Đối với chúng tôi không có tâm cung kính nên cho thuốc xấu, đến nhà đó xin lại gặp khó khăn, không cung ứng kịp thời nên nói cư sĩ kia có ái vân vân, lại nói không thật, do vậy cư sĩ kia không cung cấp thuốc cho chư tăng nữa. Phật nhân đó mà kiết giới này, sao do các duyên thỉnh khác lại khai cho thường thỉnh. Nó thì cái giới này kiết ra là tại vì người ta cho thuốc mình đến, thì tùy theo bệnh người ta cho thuốc mình, thì mấy lục quần tỳ kheo này thấy cho người khác thuốc tốt mà cho mình thuốc xấu, rồi sanh cái tâm không tốt, nói ông cư sĩ này dị tình ái với mấy cô ni kia cho nên cho thuốc tốt, còn tụi tôi thì cho thuốc xấu cho nên không hết bệnh. Do như vậy đó mà cái ông này ổng không có cho thuốc bên ni, cũng không cho thuốc bên tăng nữa. Cuối cùng mà tăng ni không có chỗ nào mà xin thuốc được hết. Do vì vậy mà Phật mới chế cái giới này ra, không có được mà nói xấu. Người khác người ta cho mình cái gì thì mình nhận cái nấy, không được nói xấu. Giới đi xem quân trận. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại giường cấp cô độc, bây giờ vua Ba Tư Nạc tự mình cầm lục quân chinh phạt bọn phản loạn. Lục quần tỳ kheo đến xem nhà vua chê hiềm, nhân cớ ấy vua gửi lời thăm hỏi Đức Thế Tôn, gửi thêm một gói đường phèn để dâng cúng. Nhân đó Phật quở trách lục quần tỳ kheo và kiết giới này. Sau đó vua Ba Tư Nạc có hai người em tên là Lê Sư Đạt và Phú La Na lãnh mạng đi chinh phạt. Trong quân trận khao khát muốn chiêm ngưỡng tỳ kheo, bảo người mời đến. Các tỳ kheo cẩn thận sợ không dám đến. Phật kiết giới lại thêm câu: trừ có nhân duyên họp thờ đến không phạm. Nếu tỳ kheo xem quân trận đến mà thấy thì phạm ba vật đề, đến khi thấy thì phạm tội đột các la. Nếu trên đường đi đang đi quân đội đến sau, nếu không tránh thì phạm tội đột các la. Nếu có việc cần đến, hoặc người thỉnh đến, hoặc bị thế tục dẫn đến, hay bị trói đem đến, hay nạn ác thú giặc nạn giặc thì không phạm. Ở đây thì Đức Phật cấm cái giới này là không có cho cái người tu sĩ đến xem cái quân lính dàn trận hay là diễn binh, không có cho đến xem. Bởi vì mình là người tu sĩ rồi còn đi coi cái chuyện đó làm gì? Các con thấy chưa? Cho nên ở đây mình phải sáng suốt và không có nên làm cái đi xem cái chuyện đó, không có đúng đâu. Người tu sĩ thì lo tu, ai đâu mà ở đâu mà đi coi đánh trận, đi coi diễn binh, đi coi xe pháo này kia của họ, thì đó là sai. Mình là người tu rồi thì bỏ những cái chuyện đó. Cho nên ở đây mà tới chế cái giới này là quá tệ rồi. Thành ra quá, thật sự ra người tu sĩ khỏi cần chế này đi. nghĩa là ca hát không còn thì còn xem quân trận, không còn tập luyện võ, gươm đao cung tên không còn tập luyện, thì thử hỏi đi xem cái này để làm gì, đâu có cần thiết nữa. Đó, thì cái giới này chế ra đối với cái người tu sĩ của chúng ta mà hiện thời á, thì cái cuộc mà diễn binh ha, hoặc dàn quân ha, hoặc là những cái lễ lớn này kia mà có quân đội được, thì hầu như tu sĩ chúng ta hiện giờ có đi xem. Thì cái giới này chế cho chúng ta bây giờ thì đúng. Chứ còn thời Đức Phật thì nghĩ rằng những cái gì mà ly dục ly ác pháp rồi, họ thấy cái chuyện mà đánh đấu nhau là cái chuyện ác rồi, tức là cái chuyện giết người rồi, thì quân đội là cái sự việc giết người rồi, chứ không còn thế nào. Vì vậy mà họ đâu có còn bao giờ mà có con mắt họ đến đó đâu. Còn cái thời chúng ta bây giờ đó, họ hăng say lắm, họ muốn đi ra trận nữa chứ đừng nói chi. Cho nên mặc dù tu chứ còn họ muốn ra đánh trận lắm, do đó họ đi xem diễn binh hay hoặc này kia. Thì bây giờ thì có thể, chứ còn hồi Tiếp Phật mà chế cái giới này thì không đúng. Cho nên đây là những cái giới mà sau này các cái tổ chúng ta chế ra, là vì cái giới này là tu sĩ sau này nó có cái phạm giới này, cho nên mới chế ra. Trong thời Đức Phật thầy nghĩ rằng không bao giờ mà có vị tu sĩ mà làm cái điều này đâu. Là tại vì Đức Phật có pháp hành, lý hành, có giới hành, cho nên không bao giờ mà có cái chuyện mà quá tệ đó. Giới đến trong quân quá ba đêm, vì sao Phật kiết giới này? Duyên do Phật ở nơi giường cấp cô độc, bây giờ lục quần tỳ kheo có nhân duyên đến trong quân trận ngũ, cư sĩ chê hiền Phật gì đó mà kiết giới này. Duyên gì? Tại mình muốn đi coi, mình muốn đi xem thôi, chứ có duyên gì đâu. Đâu có nên đến cái chỗ mà quân đội của người ta. Thì tất cả những cái này cũng đều nằm ở trong cái vấn đề mà thích coi quân đội. Giới xem thế lực quân trận, vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật cũng ở tại giường cấp cô độc, lục quần tỳ kheo nhân thế tôn chế giới cho phép có nhân duyên được hai ba đêm ngủ trong quân trại, bèn xem coi quân trận, sức người sức voi, sức ngựa chiến đấu. Một tỳ kheo bị tên bắn gây thương tích trở về, cư sĩ chê hiềm Phật nhân đó mà kiết giới. Thật sự ra mấy ông này còn thích đấu tranh thì làm sao tu hành được. Bao nhiêu cái thầy nói bao nhiêu cái pháp của Phật nêu ra để chúng ta tu hành, còn thì giờ đâu mà đi xem đi chơi này. Thầy nói không còn thì giờ nữa, ngày như đêm, đêm như ngày, đi khất thực về rồi ăn lo tu, tu mãi tu. Mà mấy ông này rõ ràng còn ham mê là chưa giải thoát chút nào hết, mà không lo tu lại còn ham đi chơi thì còn cái nghĩa lý gì. Đi chơi cho đến đổ quân đội người ta tập trận, người ta bắn tên sao mà trúng trúng hình ông. Thì ngu quá trời, giờ kéo về để kéo về tỉnh xá để nuôi dưỡng bệnh ổng. Thì cái này thiệt là đặc điều, chứ thầy nói không có một vị tu sĩ nào mà đi chơi mà cái kiểu mà đến đổi mà tên lạc mà bị thương vậy đâu. Những cái đó là cái sai. Giới uống rượu, vì sao Phật kiết giới này? Ở tại nước Chi Đà, Tôn Giả, Ta Già Đà, ngủ đêm trong phòng của Phạm Chí bệnh tóc, có con độc long phun lửa, Tôn Giả hiện các thần thông biến hóa hàng phục nó. Vua nước Câu Diệm Di thấy vậy, lòng sanh kính phục, Tôn Giả lại nói pháp khiến được quan hỷ. Vua bèn ân cần ba lần thưa hỏi ngài cần gì. Tôn Giả không nói, lục quần tỳ kheo nói sáu vật của tỳ kheo nhận được dễ, cái gì khó được nhà vua giúp cho. Vua hỏi vật gì khó được, được trả lời là hắc tủ. Ngày sau được thiết cúng bao nhiêu món ăn ngon ngọt cộng với hắc tủ. Khi ấy Tôn Giả ăn uống no đủ, rồi trên đường về bị mửa ói té xuống đất. Ông thầy có thần thông mà quá xa xưa. A Nan bạch Phật, Phật dạy như hiện nay không thể hàng phục được con rắn nhỏ, huống nữa là đại độc long. Từ nay về sau ai gọi ta là thầy, là thầy, cho đến không được dùng đầu cọng cỏ chấm vào rượu, rồi thấm vào môi, rồi ngài kiết giới này, nghĩa là cấm uống rượu đó, mà lại thuật ra cái câu chuyện cái ông có thần thông hàng phục được một con độc long như vậy, được vua thiết đãi một bữa ăn, rồi rượu mà kêu hắc tủ, rượu ngon nhất đó, chắc có lẽ là lấy gạo nếp, nếp than mà nấu, cho nên gọi là hắc tủ, ngon quá ngon. Rồi ông uống sai, ông đi sai giữa đường rồi mửa té. Sao mà thần thông mà làm còn ghiền rũ quá vậy, bộ là thần thông giả mà. Chuyện đó thiệt là mấy ông này đặt điều chứ. một người có thần thông, một tâm thanh tịnh, nhất là đạo Phật, là cái người phải tâm rất tịnh mới được thần thông, mới được thiền định. Cỡ cái mức mà tứ thiền rồi thì cái tâm rất là tịnh, nó ở trong cái chỗ mà ly dục ly ác pháp tối đa của cái hỷ lạc của tứ thiền, nó đâu có phải là cái tầm thường đâu, mà còn thích cái chuyện rượu mà uống mà sai như vậy là còn cái gì đâu. Đó là cái dục lạc của thế gian mà. Bởi vì nói tới với cái tâm trạng đó, thầy thấy là cái người này chưa có hiểu dục ly dục ở cái mức độ tứ thiền rồi. Nó cao tuyệt, nó không còn có một cái gì mà gọi là 7 ngày đêm liên tục, mà bây giờ 49 ngày đêm liên tục nó có cái hỷ lạc của cái tứ thiền chứ đâu phải không. Làm sao có một cái món rượu mà có thể nó kéo dài 7 ngày đêm. Ông uống rượu khỏi cổ ông rồi, ông ra mửa cùng đường hết là lạc cái gì. Nó thành ra bất tỉnh hết chứ còn cái lạc gì. Vì vậy mà nói ổng mà có thần thông thì thần thông đó là thần thông kiểu nào, chỉ nói láo thôi chứ. Thầy nói chỉ tưởng thôi chứ đâu có còn cái thứ gì nữa mà nói. Cho nên ở đây một cái người mà người ta thấy đúng, người ta tu đúng rồi mà nói gạt gạt người ta, không có đủ cái sức mà người ta tin. Chỉ có những người mà chưa có biết thôi đó thì nói sao họ tin vậy. À, có thần thông rồi uống rượu cũng như mấy ông thầy bùa ấy mà. Càng có bùa chú linh linh thì uống rượu riết bùa chú mất hết. Rồi sau này cứ vẽ tùm lum ra mà không thấy cái gì linh hết. Mới đầu ở trên núi mới xuống còn vẽ ba cái vòng tròn nó còn chạy, vẽ riết rồi bây giờ không chạy nữa, ba cái rượu làm sao nó chạy. Chỉ còn có nước ổng chạy rồi đường ổng nằm thôi. Giới tắm dưới sông đùa giỡn, vì sao Phật kiết giới này Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, khi ấy thập thất quần tỳ kheo ở nơi sông A Kỳ La Đà để đùa giỡn trong nước. Vua Ba Tư Nạc cùng với phu nhân ở trên lầu từ xa trông thấy, phu nhân thấy là tuổi nhỏ xuất gia trong pháp lực chưa bao lâu, phu nhân sai người đến thăm hỏi Thế Tôn, gửi một gói đường phèn để dâng cúng, bạch đầy đủ vấn đề Phật quở trách thập thất quần tỳ kheo. Thập thất là 17 vị tỳ kheo này kiết giới, nghĩa là 17 vị tỳ kheo này rủ ra ngoài biển tắm á, cái kiểu mà tắm mà đùa giỡn ở ngoài đó. Thầy thấy có một số quý thầy ra biển tắm đùa giỡn rần rần ở ngoài, họ tạt nước rồi họ làm đủ cách hết. Đó là những cái sự sai lệch. Một vị mà tu sĩ không bao giờ mà tắm đùa giỡn, mà không phải là tắm ở giữa sông giữa biển như vậy, mà phải ở nơi kín đáo hẳn hoài đàng hoàng. Cho nên tắm mà không có đùa giỡn mà còn không được, huống hồ là đùa giỡn là cái sai. Cho nên cấm cái giới này rất đúng. Hầu hết là tuổi còn nhỏ nhỏ thấy nước ham lắm, giỡn rầm 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 rầm, ôm ba cái chuối mà lặn lên lặn xuống, thầy thấy như con nít không ra gì hết. Giới thọt lét nhau, vì sao Phật kiết giới này, khi Đức Phật ở giường cấp cô độc, một vị trong lục quần thọt lét, một vị trong thập thất quần cười hết hơi đến chết. Nhân đó Phật kiết giới này, chết người ta rồi mới chế giới. Thiệt ra thì đâu có cái chuyện mà giỡn kỳ cục vậy. Tu hành gì mà giỡn ính ra như người ngoài đời, làm như con nít thọt lét người ta ngột nhột đi chết. Thiệt là chế những cái giới, thầy nói thiệt là đi tu rồi đâu có phải còn mà con nít nữa sao? Đã đi tu rồi đâu có còn cái chuyện mà nhỏ, mà đây là hoàn toàn là những người lớn tỳ kheo không chứ đâu phải nhỏ. Những cái giới chế nó nhiều cái nó vô lý đến vô lý. Không có lý nào một tu sĩ mà còn đùa giỡn được hết. Cái tâm mà chúng ta chưa có giải thoát được, nỗi khoác khoải trong lòng của mình hết sức ngày đêm nó bất an chứ đâu phải là nó sung sướng. Như bây giờ mấy con thấy, bây giờ mấy con tu chưa tới đâu mấy con bất an trong lòng lắm chứ, nó có một cái gì là mấy con rất buồn, không biết đời của mình nó ra sao. Nhưng mà thầy đặt cái dành thành vấn đề, khi mà các con không quyết thôi mà đã quyết theo mà đúng con đường thì thầy nói rằng 100 người sẽ đạt được 100 người, không có người nào mà không đạt được. Các con tin là khi mà cái giáo án thầy viết ra là thầy đã biết nó như thế nào con đường của đạo Phật. Tại vì người ta tu mà người ta còn thích dục lạc thôi, còn thích ở đời thôi. Chứ còn người ta quyết định, người ta quyết bỏ nó là người nào cũng được đó. Nghĩa là làm sao chúng ta ly sạch, chúng ta đừng có ham muốn nó nữa. Chúng ta biết nó, chúng ta dứt, như là cái bài mà thầy đã nói. Tuy rằng nó đơn giản chứ các con thấy ba cái giai đoạn. Tuy rằng thầy đã giảng đơn giản vậy, nhưng mà các con hiểu được cái thâm lý của nó rất là thâm sâu. Đừng có thân cận dục, cái lòng ham muốn chúng ta đừng có thân cận nó, đừng ở gần nó, mà chúng ta hãy xa nó đi. Mà không thân cận nó thì các con biết cái gì mà không thân cận không? Thầy dạy rất rõ, mà cái bàn cái ghế cái này không còn có thì chúng ta đâu còn có cái dục được, mà nó còn thân cận nó. Chứ bây giờ cái thân cận là cái chỗ nào bây giờ? Chỉ có những cái vật dụng xung quanh chúng ta mà chúng ta xa lìa nó thì chúng ta đã mất cái lòng dục của chúng ta chứ gì. Các con phải hiểu được cái lý đó. Vì vậy mà các con quyết các con xa lìa hết thì lúc bây giờ làm sao mà các con không giải thoát được. Chỉ các con không muốn lìa nó được thì làm sao mà thầy muốn bây giờ cũng không được. Mà người nào mà lìa được hết rồi, thầy nói bây giờ nổi đây mấy con, bao nhiêu đây là mấy con sẽ thành tựu bấy nhiêu hết. Không có người nào mà không thành tựu hết. bỏ hết cuộc đời chúng ta rồi còn gì nữa mà chúng ta tiếc cái bàn, cái ghế, cái chuyện nhỏ nhặt này mà tiếc, cái nhà, cái cửa mà tiếc làm gì. Chỉ còn có cái lớn của chúng ta là làm sao mà chấm dứt cái sự luân hồi, chấm dứt cái nhân quả này mà thôi. Đó là cái mục đích chính của mình mà. Cho nên mình đâu còn tha thiết, đâu còn gì nữa. Vui chúng ta còn không dám vui mà. Làm sao mà chúng ta bây giờ mà muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, biết được cái trạng thái chúng ta bỏ thân này là chúng ta ở chỗ nào rồi, chúng ta biết rõ vậy thì cuộc đời chúng ta mới có nở một nụ cười. Chứ còn chưa có được thì chúng ta không dám cười đâu. Có như vậy chúng ta mới thấy được làm sao mà những vị tu sĩ này mà đùa giỡn được, làm sao mà xối nước mà tắm hay giỡn với sông được. Khi mà chúng ta chưa làm chủ sinh tử, khi mà chúng ta chưa làm chủ sinh tử, làm sao mà chúng ta vui mà thọt lét với nhau được. Ở đây những cái giới luật chế ra nó rất là vô lý, giống cái người quyết tâm tha thiết giải thoát thì không bao giờ họ còn vui với cái chuyện mà trẻ con, với cái chuyện mà khờ khạo như cái người ngu si ở thế gian này. Giới không chịu không chịu lời can gián, vì sao Phật kiết giới này, xưa Phật ở nước Câu Diễm Di Diễn Đà muốn phạm giới, các tỳ kheo can mà không nghe Đức Phật gì đó mà kiết giới. Nghĩa là muốn phạm cái giới, mọi cái giới, thí dụ như muốn sát sanh, muốn giết con vật nào đó, mà tất cả các tỳ kheo can đừng có giết, mà ông ta cứ giết, thì đó là Đức Phật mới chế cái giới 54 này. Thật sự đó là thuộc về cái giới sát sanh rồi. Mình nói anh đừng có giết, anh đừng có giết con vật đó, mà người này mà cố giết thì người này là phạm tội sát sanh rồi. Chứ đâu có phải phạm tội xã đọa này, phạm tội đọa này đâu. Mà tới giới 54 này đâu, chỉ ngay cái giới sát sanh là cái giới đầu tiên là cũng đã bị, cũng bị rồi. Chứ đừng nói chi mà sao. 55. Giới dọa sợ người. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Đức Phật ở tại nước Ba La Lê, bây giờ tôn giả Na Ca Ba La thường hầu hai bên. Khi Phật đi kinh hành, Đức Thích Đề Hoàng Nhân quá làm kim kinh hành đường thường pháp của chư Phật. Nếu khi đi kinh hành, người cúng dường đứng nơi đầu đường đi kinh hành, đầu đêm đã qua, bạch Thế Tôn thỉnh ngài vào phòng. Thế Tôn nín thinh, đến giữa đêm, sau đêm cũng như vậy. Tôn giả bèn lại mặc áo bằng lông đến nơi Phật, làm tiếng phi nhân khủng bố Phật. Sáng hôm sau Thế Tôn nhóm tăng quở trách vì cớ đó mà kiết giới này. Nghĩa là có một vị tỳ kheo muốn làm phi nhân để làm cho Phật sợ chơi. Ông này ông cũng giỡn tới ông Phật á. Cái kiểu này là kiểu đùa họ, giỡn mọi người không đủ rồi, bây giờ tới đùa ông Phật chơi. Tối nay ông Phật ông đi kinh hành nè, ngang cái chỗ này vắng nè, mình ngồi trong đó cái mình chạy ra lưng ông, mình hù một cái coi ông sợ không. Đó là tất cả những cái đó thì các con thấy đâu có lý. Một đối với một Đức Phật rất là nghiêm nghị, Đức Phật đi bao giờ cũng ngó xuống, không bao giờ mà có thể mà ngó qua ngó lại. Thế mà rồi đệ tử của Đức Phật mà ngài một vị tỳ kheo mà muốn đùa giỡn với Đức Phật như vậy, thầy thấy nó cũng không có lý. Có làm cho người ta sợ đó thì có, huynh đệ nhau giỡn chơi thì có, này lại lôi ông Phật ra để mà để cho vị tỳ kheo này giỡn với ông Phật thì thầy thấy nó quá độ rồi, nó vô lý đến độ vô lý rồi. Thí dụ như huynh đệ nhau, tối nay ông này đi kinh hành, mình ngồi trong bụi này mình chạy ra mình chụp ổng cho sợ chơi thì cái đó được, cái đó có thể nếu Phật do cái đó mà chế giới được, nó còn có lý. Chứ mình giỡn với thầy mình đâu có được, cái đó không có lý đâu. Cho nên những cái câu chuyện nói ra nhiều cái thầy thấy vô lý, nhưng mà họ không nói sao nói, chứ sự thật thầy không chấp nhận điều đó.